Cuộc đời có vay có trả, luận nhân quả không chừa một ai. Luận nhân quả có thể đến chậm, nhưng chắc chắn nó sẽ đến. Vậy nên cũng đừng vội vui mừng nếu có lỡ làm những điều khuất tất xấu xa. Đó là câu nói ám ảnh tôi suốt hơn một năm qua. Lúc nào tôi cũng mang trong lòng một cảm giác tội lỗi, sai trái. Tôi không thể quên đi những việc mình đã làm. Những việc làm sai trái đó cứ theo tôi, dằn vặt tôi, khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Hơn một năm trước, tôi đã làm những việc sai trái với lương tâm đạo đức của mình. Đó là tôi cướp chồng của bạn thân. Ngày đó, cướp chồng của bạn thân thành công, tôi tự mãn lắm. Nhưng những ngày tháng mà tôi tự mãn, vui vẻ hạnh phúc đó không được bao lâu. Và rồi tôi mới hiểu ra, tôi chỉ cướp được cái xác của anh ấy, trái tim của anh ấy, tình yêu của anh ấy luôn dành cho vợ cũ. Và tôi mãi mãi là người thất bại. Tôi đã phải sống trong dằn vặt đau khổ suốt một thời gian dài. Đó chính là cái giá mà tôi phải trả cho những việc làm sai lầm của mình gây ra. Tôi tên là Kiều My, năm nay 28 tuổi. Tôi đã có chồng, anh tên Quân, hơn tôi 1 tuổi. Hai vợ chồng ở bên nhau 1 năm, nhưng chúng tôi không hạnh phúc và chúng tôi không phải là vợ chồng đúng nghĩa. Một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chồng tôi chăm chỉ làm việc, anh ở công ty nhiều hơn ở nhà, bởi vì tôi biết anh không muốn bên cạnh tôi. Vợ chồng có rất nhiều mâu thuẫn, nên cứ ở gần nhau là chúng tôi lại bất đồng quan điểm, rồi xảy ra cãi vã. Sở dĩ chúng tôi không hạnh phúc là lỗi do tôi. Đáng lẽ Quân đang vui vẻ hạnh phúc bên vợ và con của anh ấy, nhưng chính tôi là người phá vỡ hạnh phúc đó, cướp anh ấy về bên mình. Thế nên bây giờ dù có làm thế nào đi chăng nữa thì tôi và Quân cũng không thể hòa hợp và sống hạnh phúc bên nhau. Quân sống bên cạnh tôi như một người vô hồn. Lâu lắm rồi tôi chưa thấy anh ấy cười một lần. Gương mặt lúc nào cũng u sầu, một nỗi buồn mang mác. Chúng tôi cứ tự dằn vặt nhau như vậy thì làm sao chúng tôi có thể hạnh phúc được bên nhau đây? Để mọi người hiểu rõ hơn về câu chuyện của tôi, mời mọi người quay lại khoảng thời gian tươi đẹp nhiều năm về trước. My và An là một đôi bạn thân từ thời đi học. Tình bạn của hai người thân thiết có thể ví như chị em gái trong nhà. Hai nhà lại ở gần nhau nên mấy năm đi học An đều qua nhà chở My. Hai cô bạn thân ấy rất xinh đẹp, học giỏi chăm ngoan, nhưng hoàn cảnh hai gia đình lại hoàn toàn đối lập. My là con nhà giàu, bố mẹ làm giám đốc công ty lớn. My được bố mẹ cưng chiều như công chúa. Cô thích gì là bố mẹ cô đáp ứng hết, nên cô không thiếu thốn một thứ gì cả. My có lái xe riêng đưa đón đi học, nhưng cô không thích. Cô lại thích ngồi sau con xe cắp của An. Vì vậy suốt 3 năm đi học, An đều qua nhà chở My đi. Tình bạn của My và An thân thiết lại càng thân thiết hơn. Nhà My giàu có bậc nhất thì nhà An lại nghèo vùng đáy xã hội. Bố An chạy xe ôm, không may bị tai nạn và qua đời năm An học lớp 10. Mẹ An bán trà đá vỉa hè, quanh năm chỉ đủ ăn và đủ tiền nộp học phí cho An là tốt lắm rồi. Anh trai của An thì lấy vợ xa và ở rể, vì thế An chỉ có mẹ ở nhà nuôi nhau. Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng không thể làm An gục ngã. An luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc toàn diện và luôn có tên trong danh sách thi học sinh giỏi của trường. My học cũng giỏi, nhưng so với An thì An vẫn giỏi hơn My. Chính vì vậy, cuộc sống của My, bố mẹ của My quý An lắm. Họ coi An như con gái trong nhà và nhờ An kèm My học. Họ muốn con gái của mình cũng học giỏi như An, ngoan ngoãn như An. Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì rạng là rất đúng. My chơi với An nên càng ngày My càng học giỏi và ngoan ngoãn giống như An thật. Bố mẹ của My vui mừng lắm. Ở nhà có công việc gì hay có gì ngon, họ lại bảo My gọi An sang nhà ăn. Nhiều khi My còn tưởng An chính là chị gái sinh đôi của mình. An như là một thành viên trong gia đình của My, và My rất quý trọng tình bạn tươi đẹp của hai người. Suốt mấy năm cấp 3 và mấy năm đại học, My và An vẫn luôn đồng hành cùng nhau như vậy. Tình bạn tươi đẹp của một cô gái nhà giàu với một cô gái nhà nghèo khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Ai cũng mong hai cô gái sẽ chơi thân với nhau thêm 50 năm nữa. Sau khi ra trường, cả My và An đều làm vào công ty của bố My làm việc. Bố của My là ông Lâm. Nhìn nhận và đánh giá năng lực của An sau một năm làm việc xuất sắc tại công ty, ông Lâm đưa An lên làm trưởng phòng kinh doanh, còn My thì lên giữ chức phó giám đốc. Vì My là người con gái duy nhất của ông Lâm, nên sau này My sẽ là người thừa kế tập đoàn của bố. Cả My và An đã có một công việc ổn định khi mới 24 tuổi. My là con gái của ông tổng thì không nói, nhưng An được ngồi vào cái ghế trưởng phòng kinh doanh, phần là do năng lực xuất sắc, một phần là do An là bạn thân của My. An luôn biết ơn My và bố mẹ của My. Nếu họ không nâng đỡ An thì có thể bây giờ An đang còn lo toan những bộn bề cuộc sống, đâu có chỗ đứng vững chắc như vậy được. Tình bạn của My và An cứ tươi đẹp như vậy cho tới một ngày Quân xuất hiện. Quân trúng tuyển vào công ty của My, giữ chức trưởng phòng thiết kế. Quân hơn My và An 2 tuổi, nhưng Quân rất giỏi. Quân đẹp trai, xoáy ca, lạnh lùng. Ngay lần đầu tiên My đã thích Quân, nhưng cô không dám nói ra. Thế nhưng My đâu biết là Quân đã thích An từ cái lần đầu tiên anh ấy gặp An ở thang máy. Và từ lúc Quân xuất hiện, tình bạn của My và An đã bị xáo trộn. My cũng dần thay đổi. Vì tình yêu đơn phương của mình, My làm ra bao nhiêu chuyện sai trái với người bạn thân. Vì yêu đơn phương Quân nên My mù quáng, cô đã đánh mất người bạn thân 10 năm của mình. Một ngày nắng đẹp, My lái ô tô tới nhà của An để đón bạn đi làm. Cô vừa tới cổng đã gọi to: "Mẹ ơi!" Bà Xuân, mẹ của An, đi ra tươi cười nói: "My đấy à con?" "Dạ con đây ạ." "Con vào nhà ăn chè nhé. Nay mẹ nấu chè đỗ đen ngon và mát lắm." "Vâng ạ." Bà Xuân lấy chè cho My ăn. Hai mẹ con cười nói vui vẻ. Từ lâu My đã trở thành người trong gia đình của An. Bà Xuân rất yêu thương My và coi cô như con gái của mình, cũng giống như bố mẹ của My yêu thương An vậy. Hai gia đình chơi với nhau thân thiết, cho dù hai gia đình có hoàn cảnh điều kiện hoàn toàn đối lập nhau. My ngồi ăn chè, còn bà Xuân thì ngồi quạt cho My. Hai mẹ con rất tình cảm. An ở trong phòng đi ra nói: "My tới rồi đấy à?" "Ờ, nay tớ biết mẹ nấu chè nên tớ phải tới sớm để ăn chè mẹ nấu chứ." "Dẻo miệng thế cơ mà." "Chè mẹ Xuân nấu ngon hết sảy luôn mẹ à." "Vậy mai con lại sang sớm ăn chè nhá. Mai mẹ nấu tiếp." "Vâng ạ, mai mẹ nhớ mua giờ khô nữa nhá." "Ừ, mẹ nhớ rồi. Hôm nay mẹ bảo người ta mang tới, nhưng người ta chưa mang đó con." "Dạ thôi, con ăn xong rồi con đi làm đây ạ." "Ừ, hai đứa đi cẩn thận nhá." My và An đi tới công ty. My kể: "Này, cậu biết tin gì chưa?"
"Biết gì?"
"Mùa xuân tới với công ty của chúng ta rồi đấy."
"Là sao cơ? Tớ không hiểu gì hết."
"Công ty mình hôm nay sẽ đón trưởng phòng thiết kế mới đấy."
"Trai chưa vợ à?"
"Ủa, mà sao cậu biết là trai chưa vợ?"
"Thì nhìn cái mặt hớn hở của cậu, tớ đoán ngay ra thôi. Nếu trưởng phòng thiết kế có vợ rồi thì cậu đã không hớn hở như vậy."
"Đúng là chỉ có cậu hiểu mình. Tớ xem hồ sơ của anh ấy rồi. Anh ấy tên là Hải Quân, hơn chúng ta 2 tuổi, đẹp trai xoáy ca, vừa nhìn đã thấy mê rồi."
"Bạn tớ ế lâu quá rồi đấy."
"Cậu thì không ế à?"
My và An cùng cười khoái chí.
"Ế gì chứ, chúng ta còn chưa đón sinh nhật 25 tuổi, mình còn trẻ lắm cậu ơi."
"Chuẩn đó, chúng ta bây giờ lo sự nghiệp trước đi, yêu đương sau nha My."
"Nhưng mà anh chàng đó đẹp trai thật đấy."
"Nhỡ đâu anh có bạn gái rồi thì sao? Cậu chưa gì mà đã mê trai như thế rồi hả? Bớt bớt đi bạn của tôi ơi."
"Tớ biết rồi mà." An thì mãi lo công việc, cô không hề quan tâm tới anh chàng đẹp trai mà My vừa nói. Đối với An bây giờ, không có vấn đề gì quan trọng hơn công việc gia đình của cô cả. Mục tiêu trong năm nay của An là cô phải gom đủ tiền xây lại căn nhà mới cho hai mẹ con. Mẹ cô vất vả nuôi cô ăn học, bây giờ tới lúc cô đền đáp công ơn cho mẹ. Anh trai cô đi về nhà vợ, nên bây giờ An chính là trụ cột trong gia đình. My và An đi vào trong thang máy. Hai người gặp Quân, anh chàng trưởng phòng thiết kế mới của công ty. My vừa nhìn thấy Quân, cô đã tròn xoe mắt.
"Ui ui, An ơi, trai đẹp kìa."
An quay lại thấy bạn mình mê trai quá, vừa thấy trai đẹp đã tớn lên rồi. An thở dài và nói:
"My, cậu nhớ cuộc họp lúc 8 giờ đấy nhá, đừng có quên."
"Tớ nhớ rồi mà."
My quay lại chủ động làm quen với Hải Quân.
"Chào anh, tôi là My, phó giám đốc, rất vui được làm việc cùng anh."
Hải Quân gật đầu nói:
"Cảm ơn cô, tôi là Hải Quân, sau này có gì mong cô chỉ bảo tôi nhé."
"Vâng, tôi rất sẵn lòng. À đây là An, trưởng phòng kinh doanh, công việc trọng trách của hai người tương đương với nhau đó."
Hải Quân nhìn An với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Chào cô, tôi rất ngưỡng mộ cô, hy vọng trong thời gian tới chúng ta làm việc cùng nhau để tôi được mở mang tầm nhìn."
My gật đầu nói: "Anh nói đúng đấy, An bạn của tôi làm việc đỉnh nhất trong công ty của mình luôn."
"Tuổi trẻ tài cao, tôi rất ngưỡng mộ cô."
An cười lịch sự nói, tôi có gì đâu mà anh ngưỡng mộ chứ. Hôm nay anh mới tới, anh đã biết tôi là người thế nào rồi sao?
Thì trước khi ứng tuyển vào đây, tôi đã tìm hiểu một chút. Với lại cô An quá giỏi, nên tất cả mọi người đều biết mà.
Anh quá lời rồi đấy. Hy vọng sau này chúng ta cùng nhau cố gắng làm việc, để công ty ngày càng phát triển hơn nhé.
Tất nhiên rồi.
Hải Quân chìa tay ra để bắt tay với An, thì cánh cửa thang máy mở ra, An cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Còn My thì cứ mải ngắm nhìn nhan sắc của Quân, đến cứ đứng ngây người ra đó. An ở bên ngoài gọi,
My, đi thôi. Sao cậu cứ đứng ngây người ra thế?
À, tớ không sao, chúng ta đi thôi.
My về phòng của mình, cô ngồi ngây người ra đó và mơ tưởng tới anh chàng đẹp trai Hải Quân.
Sao tim mình đập rộn ràng thế nhỉ? Trời ơi, người gì đâu mà đẹp trai thế? Ánh mắt nụ cười sao mà đẹp quá vậy trời?
8 giờ sáng, My cho công ty họp 15 phút để thông báo với tất cả mọi người biết trưởng phòng thiết kế mới tới. Cả công ty vui vẻ hẳn lên. Mọi người khi biết năng lực và trình độ của Hải Quân, ai cũng mong đợi những đột phá mới trong tương lai. Hiện tại công ty đã có nữ trưởng phòng kinh doanh xinh đẹp tài giỏi là An, giờ có thêm trưởng phòng thiết kế đẹp trai như Hải Quân, đúng là tuyệt vời, trai tài gái sắc. Hai người rất thông minh tài giỏi và rất thành công khi ở độ tuổi trẻ. Tất cả mọi người rất mong đợi hai người sẽ thật bùng nổ trong các dự án sắp tới.
Từ ngày Hải Quân tới công ty làm việc, My bắt đầu thay đổi. Cô điệu đà hơn, trang điểm đậm hơn. Vì cô là sếp nên cô thường xuyên đi sang phòng của Hải Quân để có cơ hội nói chuyện với anh nhiều hơn. Tuy nhiên ngoài công việc ra thì Quân lại không có chuyện gì để nói với My cả. Còn An thì rất tập trung cho công việc của mình. Cô làm việc hăng say và nhiệt huyết, cộng thêm sự tài giỏi lãnh đạo của mình, nên các dự án của An đều thành công rực rỡ, mang về lợi nhuận cao cho công ty. Hải Quân cũng không kém cạnh. Tuy anh mới vào nhưng anh đã thành công với dự án đầu tiên. Anh và An được ông Lâm khen ngợi trong cuộc họp của công ty. Trong công ty, Hải Quân và An là hai người trưởng phòng tài giỏi, có phẩm chất tư cách tốt, ông Lâm rất trọng dụng. Những dự án khó ông đều giao cho Hải Quân và An đi giải quyết, nên Quân và An có nhiều thời gian tiếp xúc với nhau hơn. Những dự án ở xa thành phố, Quân và An đều cùng nhau triển khai. Còn My là phó giám đốc, cô chỉ ở công ty giải quyết công việc. Thời gian rảnh, Kiều My lại ngồi mơ mộng về Quân, anh chàng soái ca và đại tài giỏi. Kiều My thầm thích Hải Quân, nhưng My không hề biết Quân lại thích An. Trong mắt Quân thì An là cô gái nhỏ nhắn nhưng tài giỏi phi thường, làm việc đầy nhiệt huyết, nên Quân mới tiếp xúc An, nhưng anh đã có ấn tượng rất tốt về cô gái nhỏ này. Quân chuẩn bị cho dự án ở Nha Trang của mình. My biết lịch trình làm việc của Quân nên cô muốn cùng Quân tới đó, vừa giải quyết công việc vừa muốn đi chơi xa cùng Quân luôn. Cô bảo với ông Lâm,
bố ơi, con đi Nha Trang cùng anh Hải Quân bố nhé.
Con đi sao?
Vâng ạ.
An bận gì à con? Sao lại là con đi chứ?
Khi An vừa mới hoàn thành dự án ở Hải Phòng xong, bố phải để cho nó nghỉ ngơi chứ.
Nhưng mà dự án này chỉ có An làm tốt thôi. Từ ngày con vào đây làm, con chưa làm dự án bao giờ. Con chỉ quanh quẩn ở đây kiểm tra sổ sách tài liệu, làm sao mà con làm dự án lớn như vậy được chứ?
Chính vì vậy con mới muốn thử sức mà bố.
Không được phép, bởi vì con chưa đủ khả năng để làm. Nếu không thành công sẽ khiến công ty thua lỗ một khoản lớn đó.
Bố nhiều tiền như vậy, bố lo thua lỗ sao đây?
Con không thể nói như vậy. Con ở nhà đi, việc đó giao cho An và Quân. Con cứ làm tốt công việc của mình là được rồi.
Bố, con muốn đi mà.
Không nói nữa, con về phòng đi, bố có việc bận.
Kiều My giận dỗi bỏ về phòng. Ông Lâm lấy điện thoại gọi cho An. 5 phút sau An đã có mặt.
Tổng giám đốc gọi con ạ.
Con ngồi đi.
Dạ.
Dự án Hải Phòng con làm tốt lắm, ta rất tự hào về con.
Con cảm ơn tổng giám đốc, con sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa.
Tốt lắm. Thế bệnh của mẹ con đã đỡ chưa?
Dạ, con cảm ơn tổng giám đốc, mẹ con đỡ rồi ạ.
Ừ, vậy là tốt. Ta nghe cái My nói là cuối năm nay con xây nhà mới à?
Vâng ạ.
Ừ, cứ xây đi, thiếu tiền cứ nói với ta nhé.
Con cảm ơn, con cố gắng làm việc một thời gian nữa là đủ ạ.
Ừ, ta rất thích tính cách của con. Giá mà cái My nó suy nghĩ được như con thì ta mừng quá.
Do tính My hơi trẻ con một xíu, nhưng My ngoan và tốt tính lắm ạ. Con thấy rất ổn, nên tổng giám đốc đừng suy nghĩ nhiều nhé.
Ta biết rồi, mà con đi Nha Trang được không? Ta sợ con mới đi Hải Phòng về, còn mệt, nên ta phải hỏi trước. Con đi được ạ? Vậy tốt, con qua bàn bạc với Quân, rồi ngày mai hai đứa bay vào Nha Trang nhé.
Vâng ạ, tổng giám đốc cứ yên tâm, giờ con xin phép con về làm việc.
Ừ, con đi đi.
Thiên An đi sang gặp Quân để bàn chuyến bay Nha Trang vào ngày mai.
Anh Quân ơi.
Anh đây.
Mai em đi Nha Trang với anh. Anh chuẩn bị tài liệu xong chưa ạ?
Anh chuẩn bị xong rồi đây, em xem lại đi.
Vâng.
Mới đầu My báo là My đi cùng anh, sao lại là em vậy?
Tổng giám đốc bảo em đi. My báo với anh là My đi à?
Ừ, thế em có mệt không? Em vừa đi Hải Phòng mà.
Thế để My đi đi, em ở nhà cũng được. Em thì không mệt, nhưng nếu My muốn đi, em sẽ để My đi à?
Anh nghĩ em đi là hợp nhất đấy. Dự án Nha Trang là dự án top 1 mà.
Em cũng không yên tâm để My đi đâu. Nhưng mà nếu cậu ấy muốn đi thì em sẽ ủng hộ.
Nhưng mà tổng giám đốc quyết định rồi, sao mà em thay đổi được chứ? Với lại em không muốn làm việc với anh sao?
Ý em không phải vậy. My là sếp của em, em sẽ nghe theo ý của My thôi.
Thôi, My không có kinh nghiệm, không làm được đâu. Em đi là đúng đấy.
Vâng, em sẽ cố gắng.
Hải Quân nửa đùa nửa thật trêu An. Lần này vào 3 ngày đấy, em nhớ mang đồ bơi để tắm biển nhé. Anh cảm thấy như chúng ta sắp đi hẹn hò vậy.
Chả có gì đặc sắc đâu. Em vào đó 7 lần rồi. Đồ ăn thì đắt đỏ. Vào đó du lịch 3 ngày chắc là bay luôn 2 tháng lương đi làm của em đấy.
Em vào đó nhiều rồi sao? Em làm dự án à?
Vâng. Mà lúc trước chưa có anh, em đi cùng nhân viên phòng em thôi. Nhưng mà em chưa bao giờ thất bại cả. Chỉ cần chúng ta nỗ lực cố gắng, nhất định chúng ta sẽ thành công. Lần này cũng vậy. Thành công rực rỡ anh ạ.
Anh ngưỡng mộ em. Em còn trẻ mà tài giỏi quá.
Em bình thường mà anh. Anh cũng rất giỏi đó ạ.
Nụ cười của Thiên An chạm tới trái tim của Hải Quân. Bây giờ ngoài ngưỡng mộ thì anh còn thích nhìn An cười. Nụ cười của cô khiến Hải Quân xao xuyến.
An, em cười đẹp thật đấy.
An cười rồi đi về phòng để chuẩn bị tài liệu của mình. Ngày hôm sau, Hải Quân và Thiên An bay vào Nha Trang. Hai người đi gặp đối tác, bàn bạc và triển khai dự án. Chiều tối hai người về khách sạn nghỉ ngơi. Khách sạn hai người ở ngay gần biển, chỉ cần mở cửa sổ là nhìn thấy biển ngay. Ăn tối xong, Hải Quân rủ An.
An, chúng ta đi dạo một lát cho thoải mái đầu óc đi. Cả ngày hôm nay chúng ta vất vả rồi.
Vâng, vậy cũng được ạ. Hải Quân và An đi bộ trên đường. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Vì tính chất công việc hay đi cùng nhau nên Quân và An lại có nhiều thời gian nói chuyện với nhau hơn. Hai người cũng hiểu nhau nhiều hơn. Quân lại càng thêm cảm mến cô gái mạnh mẽ này. Đi trên đường, có một chị gái vừa chạy vừa hốt hoảng kêu cứu. Phía sau chị gái là một người đàn ông tay cầm gậy dài và đuổi theo chị gái. Anh ta liên tục chửi rủa.
Con Lý, mày đứng lại cho tao, đứng lại mau.
Chị gái chạy tới và cầu xin Hải Quân và An giúp đỡ.
Anh chị ơi, cứu em với, cứu em với ạ.
Quân liền đứng ra bảo vệ chị gái kia và bảo An.
Em ở đây với chị ấy để anh giải quyết cho.
Vâng, anh cẩn thận nhé. Quân tiến lại gần chỗ anh kia và nói.
Anh bình tĩnh lại đi, có chuyện gì cứ từ từ nói.
Anh kia trợn mắt lên quát.
Mày là cái thằng nào mà xía mõm vào chuyện của tao hả?
Tôi chỉ là người đi đường, thấy bất bình thì tôi nói thôi. Anh là đàn ông đấy, thế mà lại cầm gậy đuổi đánh chị em phụ nữ, như vậy thì không có hay ho gì đâu. Anh bình tĩnh lại, rồi từ từ nói chuyện như vậy tốt hơn.
Câm mồm đi.
Cút ra để tao xử vợ tao. Việc của tao không khiến mày chõ cái mõm vào. Cút ra.
Anh không bình tĩnh lại, tôi báo cảnh sát đấy.
Cái thằng chó này, mày thách thức tao đấy à?
Nói rồi anh kia lao vào vụt liên tiếp vào đầu, thì Hải Quân né được. Nhưng anh kia cũng không phải dạng vừa, nên tránh được mấy lần thì Quân đã bị đập vào vai, rồi bị một phát vào lưng khiến anh lảo đảo.
Thiên An thấy không ổn, cô liền chạy ra cứu Hải Quân.
À, cả con này nữa sao? Hôm nay chúng mày chết với tao.
Anh kia lao vào đập An thì cô né được. Cô xoay người đạp một phát vào bụng của anh kia, khiến cho anh ta lảo đảo. Sau đó cô lại tiếp tục lao vào, đạp một phát thật mạnh vào mặt, khiến cho anh ta ngã xuống. An cầm gậy và chỉ vào mặt của anh kia.
Nếu anh không dừng lại, tôi sẽ gùng dùng gậy này đập gãy chân của anh luôn đấy.
Tôi xin cô tha cho tôi.
Hải Quân nhìn An, anh nghĩ thầm.
Trời ơi, cô ấy ngầu thật đấy, đúng mẫu người mình thích luôn.
An nghiêm mặt hỏi anh kia.
Tại sao lại đuổi đánh vợ anh thế?
vì cô đi chơi với trai, bỏ tôi và con ở nhà một mình.
Chị gái kia liền nói, em đi sang nhà chị Hoa lấy bún, em nhắn tin cho anh rồi còn gì, anh không đọc tin nhắn lại còn đánh em.
Anh nghe rõ chưa? Vợ đi lấy bún cơ mà, anh không đọc tin nhắn lại còn đuổi đánh chị ấy nữa. Chị Hiền nên anh bắt nạt đấy à? Gặp tôi thì anh xác định rồi đấy.
Tôi biết sai rồi, tôi xin lỗi.
Hai vợ chồng anh chị làm lành, trước khi họ về, họ còn cảm ơn An và Quân. May là có hai người ngăn cản kịp, không thì anh ấy đã đánh vợ oan rồi. Hải Quân và An mỉm cười rồi đi về khách sạn.
An, em biết võ à?
Một chút ạ.
Em giỏi quá, đúng là văn võ song toàn. Anh thích em quá đấy.
Thích gì chứ? Anh nói kỳ cục. Thôi em về phòng ngủ đây, chúc anh ngủ ngon.
Ừ, sáng mai 7 giờ chúng ta đi ăn sáng rồi đi làm việc nhé.
Anh cứ đi ăn đi, em lười lắm. Với lại em cũng muốn ngủ thêm một lát nữa.
Thôi mà, bữa sáng quan trọng nhất, em không được bỏ bữa sáng đâu. Sáng mai anh gọi nhé.
Không cần mà.
Anh sẽ gọi em đó.
Thôi tùy anh vậy.
Em ngủ ngon nhé.
Hải Quân đi về phòng nhưng anh không ngủ được. Anh lấy điện thoại ra và nhắn tin cho An.
Anh gửi lời mời kết bạn Facebook 2 tuần rồi mà em chưa đồng ý kìa. Em mau đồng ý đi chứ.
Dạ vâng, tại vì em không để ý.
Này em ngầu lắm đấy An ạ.
Ngầu gì đâu, mà lưng của anh không đau thật chứ?
Có hơi đau, nhưng mà nói chuyện với em anh lại hết đau rồi.
Mai em đi ăn sáng cùng anh là anh khỏi luôn đấy.
Nói linh tinh, anh ngủ đi.
Anh nói thật mà, em chính là thần tượng của anh. Em ngủ ngon nhé, mai anh lại gọi dậy.
An trùm chăn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn Quân cứ nằm thao thức trong trời sáng để nhìn thấy An. Anh bây giờ đang giống như một kẻ si tình, nằm ôm tương tư, nhớ mong hình bóng một người. Mới 6 giờ sáng nhưng mà chuông điện thoại của An đã vang lên. An mở mắt ra nhìn thấy cô bạn thân gọi. Cô liền bắt máy.
Tớ nghe cậu ơi.
Cậu chưa dậy à An?
Tớ chưa, vẫn sớm mà.
Ủa mà khoan, mới 6 giờ.
Ừ, 6 giờ.
Sao cậu dậy giờ này? Nay cậu bị ốm à Mi?
Tớ khó ngủ ấy. Thế cậu vào đó có ổn không?
Tớ ổn mà.
Thế còn Hải Quân?
Tớ đoán ra rồi nhé. Cậu gọi tớ để hỏi về anh Hải Quân chứ gì?
Đâu có đâu. Tớ nhớ cậu nên gọi cho cậu. Mà chỉ tiện hỏi Quân thôi.
Thôi đi, tớ hiểu cậu quá mà.
Hải Quân bị đau lưng, tớ nghĩ là không ổn lắm đâu. Thế sao cậu không gọi điện cho Quân đi?
Tớ vừa gọi nhưng không thấy nghe máy cậu ạ.
Thế cậu nhắn tin hỏi thăm?
Tớ nhắn cho anh Quân từ 9 giờ sáng, mà tới 12 giờ đêm anh ấy mới trả lời ậm ừ cho qua ấy.
Ô hay, anh ta chảnh như vậy sao?
Được bé Mi nhà mình quan tâm, anh ta lại thờ ơ vậy là sao ta?
Tớ cũng không biết sao nữa. À, cậu và Hải Quân đi làm việc gần nhau, cậu để ý giúp mình xem Quân có bạn gái chưa nhá.
Tớ biết rồi, để tớ thăm dò cho.
Mà cậu khai thật đi, cậu thích Hải Quân à?
Kiểu Mi thích lắm rồi nhưng không chịu thừa nhận.
Đâu có, tớ chỉ muốn biết nhân viên của mình là người thế nào thôi mà, tớ không có ý gì khác đâu.
Cậu nói thật đấy à?
Sao mà tớ thấy cứ sai sai ấy?
Thật mà. Thôi cậu dậy ăn sáng đi, tớ đi thăm dò giúp tớ nhé.
Tớ biết rồi.
An vừa tắt điện thoại thì tiếng Hải Quân gọi ngoài cửa.
An ơi.
An, dậy thôi.
An vừa nói chuyện với Mi nên cô tỉnh ngủ, cô cũng dậy luôn.
Em đây.
Em dậy rồi à? Chúng ta đi ăn sáng nhé.
Vâng, chờ em 5 phút.
Hai người ngồi ăn sáng. An nhớ lời Mi dặn, cô mới hỏi.
Anh Quân có bạn gái chưa ạ?
Anh chưa có. Thế còn An?
Em cũng chưa.
Vậy chúng ta...
Chúng ta cái gì chứ?
À không có gì. Em ăn nhiều chút nhé.
Vâng.
Mà anh Quân này, nếu bây giờ có một cô gái thích anh làm thế nào ạ?
Quân nghe An hỏi như vậy thì anh lại tưởng là An có ý với mình. Anh mừng thầm trong lòng và nói,
nếu vậy anh sẽ tìm hiểu về cô gái đó. Nếu mà thấy phù hợp với mình và anh thấy mình cũng có ý với cô ấy thì có thể anh và cô ấy sẽ tiến đến với nhau.
An nghe Hải Quân nói như vậy, cô mỉm cười.
Nghe cũng ổn lắm. Bé Mi nhà mình có cơ hội rồi, mình phải nhắn tin báo cáo với con bé mới được.
Em nói gì vậy? Anh nghe không rõ.
À không ạ, em có nói gì đâu. Anh ăn phở đi, không nguội hết bây giờ.
Ừ.
Hải Quân thấy An lúng túng, anh lại tưởng An ngại vì An thích anh nên An mới lúng túng như vậy.
Quân ảo tưởng anh sung sướng tới mức ăn không nổi phở nữa. An Tỷ vội vàng nhắn tin báo cáo cho cô bạn thân.
My ơi, Quân chưa có bạn gái đâu nhá, cậu thích anh ấy thì mau nghĩ cách tán đi.
My nhắn tin lại luôn.
Thật thế hả cậu? Cảm ơn cậu nhá, tớ chỉ hỏi vậy thôi chứ tớ không có ý gì đâu.
Cậu đùa tớ à My?
Thật mà.
Cứ giấu đi, sau này tớ mà biết là chết với tớ luôn đấy.
Ok cậu, cậu tranh thủ đi chơi đi, mấy khi vào trong đó.
Ở đây không có gì cả, với lại không có cậu á, chơi mất vui.
Thế để khi nào rảnh tớ với cậu đi vào đó xóa nhá, chi phí tớ lo.
Ok, thế mới là bé My của tớ.
My sau khi biết tin Quân vẫn còn độc thân, cô sung sướng muốn hét lên. Cô mở điện thoại ra xem ảnh của Quân. Mấy hôm trước cô đã vào Facebook của Quân, lưu ảnh của anh về máy của mình. Cô vào kiểm tra, thấy Quân vẫn bơ cô, anh vẫn chưa đồng ý kết bạn với cô. Mặt cô xỉ xuống.
Anh ấy vẫn chưa xác nhận lời mời kết bạn của mình. Người gì mà vô tâm thế, không chịu để ý xung quanh gì cả.
Sau đó My vào Facebook của Quân xem, thì cô thấy Quân và An là bạn bè Facebook. My lẩm bẩm,
Hải Quân kết bạn với An rồi sao? Anh ấy lại không đồng ý kết bạn với mình là sao nhỉ?
My thở dài, cô nghĩ chắc là do anh ấy không thấy thông báo để mình nhắn tin cho anh ấy vậy.
Sau đó My nhắn tin cho Quân.
Anh Quân chảnh thế, em gửi lời mời kết bạn từ bao giờ mà không thấy anh đồng ý nhá.
Nhưng Quân không trả lời, anh cũng không xác nhận lời mời kết bạn của My. My đợi tới trưa rồi tới tối, tin nhắn của cô và Quân vẫn chưa trả lời.
My không còn cách nào khác là nhắn vào nhóm công việc. Chỉ vì khi cô nhắn tin ở nhóm công việc thì Hải Quân mới trả lời ngay lập tức, vì Quân chỉ tương tác với My trong công việc, chứ những chuyện ngoài lề anh không quan tâm.
Anh Quân vào Messenger đọc tin nhắn đi.
Lúc này Quân mới vào Mét trả lời và xác nhận bạn bè với My. My vừa thấy thông báo, cô mở ra xem luôn.
Cô rất vui, tình yêu thật là khó lý giải. My thích Quân, nhưng Quân lại thích An. My cả ngày tương tư nhớ mong Hải Quân, còn Quân lại chỉ để ý tới nụ cười ánh mắt của An. Có phải là ông Tơ bà Nguyệt đã xe duyên nhầm cho hai cô bạn thân rồi không? Ông Tơ bà Nguyệt đưa Quân tới để tình bạn 10 năm của hai cô gái tan vỡ sao?
Dự án Nha Trang thành công tốt đẹp, An và Quân trở về công ty. Lần đi xa này Quân có nhiều cơ hội nói chuyện và đi chơi với An, nên tình cảm anh dành cho An cứ lớn dần lên. Nhiều lần Quân nói ý, nhưng An vô tư và không biết tình cảm Quân dành cho cô. Cô và Quân vừa xuống sân bay, My đã chờ sẵn để đón hai người về.
An ơi, anh Quân ơi, My ở đây này.
My à?
An với My chạy ra ôm lấy nhau.
Cậu có mệt không An?
Tớ không mệt cậu ạ.
Hai người lần này vất vả, tớ sẽ thưởng cậu hậu hĩnh cho hai người, coi như là quà công ty, cảm ơn hai người nhé.
Bạn của tớ chu đáo và hiểu chuyện nhất luôn.
My và An trêu nhau cười khúc khích. Hải Quân còn ngạc nhiên khi thấy An và My thân thiết như chị em ruột.
Mấy ngày sau đó, My thích Quân lắm rồi. Cô rất muốn được đi chơi cùng Quân. My bắt đầu chủ động tiếp cận Quân. Cô muốn rủ Quân tối chủ nhật đi ăn tối. Thế là My vào phòng Quân rồi hỏi.
Anh Quân à, chủ nhật này anh có rảnh không ạ?
Chủ nhật này sao? Mẹ em có chuyện gì à?
Em muốn mời anh đi ăn.
Vậy sao?
Ăn vì lý do gì vậy My?
Dạo này anh làm việc vất vả, mang lại lợi nhuận cao cho công ty, nên em muốn mời anh đi ăn để cảm ơn anh ạ.
Anh được An giúp nên mới hoàn thành mấy dự án đó mà. Công của An là lớn nhất đó.
Vâng, em cũng biết điều đó. Vì An rất giỏi nên bố em tin tưởng An và coi cậu ấy như người thân trong gia đình rồi ạ. Vấn đề của An thì bố mẹ em sẽ lo, còn em muốn mời anh đi ăn riêng để cảm ơn anh. Anh đồng ý nhé.
Quân ngại quá nên nói nước đôi.
Ừ, nhưng mà anh không hứa trước. Có gì thay đổi anh sẽ bảo em từ tối hôm trước nhé. Anh sợ hôm đó anh lại bận việc ấy.
Vâng ạ, có gì anh bảo em nhé.
Ừ, cảm ơn em.
My còn chính tay pha cà phê cho Quân. Cô là sếp và cô chưa bao giờ tự pha cà phê, vì ngày nào trợ lý cũng pha cà phê cho cô.
My bê cốc cà phê và tươi cười nói,
em mời anh uống cà phê.
Hải Quân thấy ngại quá, anh liền nói,
anh cảm ơn, nhưng lần sau em không cần phải pha cà phê cho anh nữa nhé.
Tại sao vậy ạ?
Anh không muốn mọi người ở công ty nói em đâu.
Có khi nào sếp lại đi pha cà phê cho nhân viên của mình như vậy đâu.
Anh muốn uống anh sẽ tự pha mà.
Anh không cần suy nghĩ như vậy đâu. Em thích pha cà phê cho anh mà.
Thôi anh xin em đấy, anh không muốn bị áp lực đâu. Xếp bia pha cà phê cho anh sẽ thấy áp lực và không uống nổi đâu.
Anh nói cái gì mà kỳ vậy chứ, em thích như vậy mà.
Hải Quân thấy My cứ cố chấp, anh liền nói thẳng.
Nhưng mà anh không thích thế, My hiểu cho anh nhé.
Vâng, vậy em xin phép đi về phòng.
My buồn bã đi về phòng.
Sao anh ấy lại suy nghĩ quá nhiều như vậy nhỉ? Đáng lẽ là phải tự hào vì được sếp pha cà phê cho chứ.
Anh ấy lại không thích mình sao? Mình xinh đẹp, lại là phó giám đốc, không có sức hút với anh ấy sao?
My đang ngồi suy nghĩ thì An đi vào gọi.
My ơi,
tớ đây.
Tớ gửi cậu tập tài liệu, cậu xem rồi ký cho tớ nhé, chiều tớ lấy.
Ừ.
My, cậu sao thế?
Ốm à?
Tớ ốm tương tư cậu ạ. Tớ thích một người. Theo cậu tớ có nên tỏ tình với người đó không cậu?
Có chứ. Nếu cậu độc thân và người đó cũng độc thân thì cậu hãy nói cho người đó biết.
Cậu nói sớm cho người ta biết đi, để lâu không ổn đâu.
Mà người đó là Hải Quân à?
Bí mật.
Bận mí chút đi mà.
Tôi sẽ nói cho cậu biết.
Ừ, là ai cũng được. Miễn sao bé My của chúng ta vui vẻ hạnh phúc và có một cuộc sống tốt là được.
Cảm ơn cậu nhé An.
Ừ, thôi tớ đang bận, tớ đi làm việc đây. Chúng ta nói chuyện sau nhé.
Cậu đi đi, tôi tớ gọi cho.
Ok cậu.
My hào hức chờ tới ngày chủ nhật. Nhưng khi cô gọi điện cho Hải Quân thì Quân nói anh bận và không đi ăn cùng được. My buồn lắm. Cô không biết phải làm sao để Quân chú ý đến mình nữa. My cứ nhắn tin cho Hải Quân ở trên nhóm công việc thì mất mặt lắm. Hải Quân càng tránh, My lại càng muốn lại gần anh hơn. Ngày chủ nhật Quân nói với My là Quân bận việc, nhưng đó chỉ là lý do để anh tránh mặt không gặp My thôi. Chứ anh rảnh mà, anh có bận gì đâu. Nhưng nếu là An mời anh đi ăn thì anh đã khác. Trả lời là vậy, theo tình tình chạy, mà chạy tình thì tình theo. Quân ở nhà nằm anh nghĩ. Giờ này An đang làm gì nhỉ?
Sau đó anh lấy điện thoại ra gọi cho An.
Alo.
An à, em đang làm gì thế?
Em đang dọn nhà, anh bảo gì em thế?
Anh gọi hỏi thăm em có rảnh không An?
Ôi, em bận nhiều việc lắm. Nếu không có việc gì quan trọng thì để mai tới công ty rồi nói nhé anh.
Hải Quân còn chưa kịp rủ An đi chơi, An đã tắt máy. Quân vẫn không bỏ cuộc. Anh sẽ thay quần áo và đứng trước gương vuốt tóc.
Mình sẽ tới nhà An. Nếu cô ấy bận, mình sẽ giúp cô ấy dọn dẹp. Nếu mình thích thì mình sẽ tìm cách vậy thôi. Đẹp trai không bằng trai mặt mà.
Hải Quân tới nhà An, anh mua một giỏ quà. Anh đi vào chào hỏi mẹ của An.
Cháu chào cô ạ. An có nhà không cô?
Bà Xuân thấy Quân tới thì ngạc nhiên lắm, bởi vì bao lâu nay An không có bạn trai tới nhà tìm như vậy bao giờ.
Cháu là ai thế?
Cháu là Hải Quân, cùng làm việc với An ạ.
À thế à, cháu vào nhà đi. Con bé vừa dọn nhà xong, nó đi mua bim bim, lát nó về bây giờ mà.
Dạ. An lớn mà vẫn ăn bim bim hả cô?
Ừ, con bé như con nít ý. Trước cô bán nước với bán đồ ăn vặt, có bao giờ có lãi đâu. Vì con bé ăn hết lãi của cô luôn rồi cháu à.
Vâng ạ. Ở công ty An cũng hen vặt lắm đấy cô.
Cô biết mà.
Sau đó bà Xuân nhân cơ hội dò hỏi Quân.
Cháu làm cùng với cái An nhà cô, thế cháu thấy ở công ty nó có bạn trai chưa cháu?
Có người thích An cô ạ. Nhưng mà không biết An có đồng ý không thôi.
Mà cô ơi, nếu mà cháu xin được làm con rể của cô thì cô có đồng ý không ạ?
Nếu là cháu thì tốt quá, cô đồng ý luôn.
Cháu cảm ơn cô ạ.
Hải Quân và bà Xuân đang ngồi nói chuyện rôm rả thì An mua đồ về. Bà Xuân biết ý nên bà sang hàng xóm để An và Quân ngồi nói chuyện tự nhiên. An cau mày hỏi Quân.
Ô, sang tới tận đây, anh có việc gì gấp cần trao đổi với em à?
Không, anh tới chơi không được à? Em cứ nhìn thấy anh làm nghĩ ngay tới công việc vậy sao?
Thì chúng ta ngoài công việc ra có gì nữa đâu ạ?
Em nói như vậy anh buồn đấy. Anh tới nhà em chơi mà em nói vậy kìa.
Em xin lỗi, em không khéo ăn nói lắm. Anh ngồi chơi đi ạ.
Nay chủ nhật mà em không đi chơi ở đâu sao?
Em không ạ. Em bận đi làm cả tuần. Ngày chủ nhật em sẽ ở nhà dọn nhà.
Em dọn xong rồi phải không? Hay giờ chúng ta đi ăn gì đó nhé.
Đi ăn bây giờ sao ạ?
Đi ăn vặt đấy. Tự nhiên anh muốn đi ăn vặt quá.
Ở ngoài ngõ có quán bánh xèo với chân gà ốc luộc đấy. Chúng ta ra đó ăn cũng được.
Ừ, vậy mình đi thôi.
được đi ăn cùng với An, trong lòng của Quân vui như Tết. Còn An thì nghĩ đơn giản, anh em làm cùng nhau, đi ăn cùng nhau là chuyện rất bình thường. My không rủ Hải Quân đi ăn được, cô buồn lắm, nhưng cô cũng không biết phải làm sao để Hải Quân đi cùng mình nữa. My chợt nghĩ tới An, cô bạn thân thiết của mình. Hay là mình cứ nói thật với An là mình thích Hải Quân nhỉ? Mình sẽ nhờ cô ấy nghĩ cách giúp mình. Nghĩ là làm luôn, My gọi điện thoại cho An thì bà Xuân nghe máy. My à con. Dạ mẹ. An đâu rồi mẹ ơi? Cái An nó vừa đi ăn với bạn trai rồi con ạ. Nó quên điện thoại ở nhà, mẹ mới bắt máy hộ nó đấy chứ. My nghe bà Xuân nói An đi ăn với bạn trai, My hét ầm lên. Mẹ nói sao ạ? Ui, đúng là tin hot giật gân mẹ ơi. Bạn trai nào, sao con không nghe An nói gì nhỉ? Cậu ấy tên là Hải Quân, làm cùng công ty đó con. Ủa, con không biết à? Giọng My trầm xuống, cô lặng người vất vài giây. Mẹ nói sao ạ? Bạn trai của An tên là Hải Quân sao? Mẹ có nhầm lẫn gì không ạ? Chính Hải Quân nói, làm sao mà nhầm được con? Cậu ấy làm trưởng phòng thiết kế đó con. Con biết cậu ấy không con? Con biết ạ. Thế cậu ấy có được không con? Có đủ tiêu chuẩn làm con rể của mẹ không? My không thể kìm lòng được nữa, nước mắt cô ứa lệ, cô vội nói. Thôi mẹ nhé, con đang bận chút. My tắt máy luôn, cảm xúc trong cô lúc này không thể diễn tả được. Hải Quân và An đi ăn cùng nhau sao? Thế mà anh ấy nói là bận đi cùng với bố mà. Anh ấy nói dối mình sao? Hai người đó bắt đầu từ bao giờ vậy? Sao An không nói gì với mình? Hai người hẹn hò rồi sao? Tại sao vậy chứ? Vì sao An lại làm như vậy? An biết là mình thích Hải Quân mà. Sao cậu ấy lại làm thế với mình? Vì sao? Không được, mình sẽ phải đi tìm An để hỏi cậu ấy. My nhanh chóng lái xe tới nhà của An. My lái xe tới đầu ngõ thì nhìn thấy An và Hải Quân đang ngồi ăn bánh xèo ở đầu ngõ. Lúc này My mới tin lời bà Xuân nói là thật. Nước mắt lăn dài trên má của cô. Ngồi trong xe nhìn An và Hải Quân vừa ăn vừa trêu nhau. Lúc đó An vừa ăn bánh, cầm ở An dính bánh. Hải Quân lấy giấy lau cho An. Nhìn từ xa thấy rất tỉnh tứ, My lại càng thêm hiểu lầm. Cô bật khóc và quay về luôn. Cô không dám nhìn cảnh tượng đó thêm một phút giây nào nữa. My thấy tim của mình đau nhói. Lâu lắm rồi cô mới thích một người như thế, thế mà An lại hớt tay trên cô trước. Tình cảm trong lòng của My còn chưa kịp thổ lộ ra nữa. My chạy thật nhanh lên phòng và khóc nức nở. Hải Quân đút bánh cho An. Nào, anh đút cho em ăn nhé. Không cần đâu, em có tay tự em làm được mà. Thế anh muốn chăm sóc cho em. Nào. Thôi em tự ăn được rồi mà. Anh làm như vậy, người ta lại tưởng chúng ta là một đôi đấy. Chúng ta là một đôi thì sao? Anh thấy rất tốt mà. Anh tào lao, mình chỉ là đồng nghiệp thôi. Đừng để mọi người hiểu lầm. Còn ai dám lấy em nữa chứ? Anh sẽ lấy em mà. Hả? Anh sẽ lấy em. Hải Quân, anh bị làm sao vậy? Cái biểu hiện này là do anh xem top top quá 180 phút một ngày phải không? Anh nói thật mà. Anh thích em, rất thích. Anh thật lòng đó An à. An lúc này mới đơ người ra. Và cô còn đang há hốc miệng kinh ngạc thì Hải Quân đút luôn miếng bánh vào miệng của cô và nói. Em ăn đi nhá, ăn nhiều vào. Anh thấy dạo này em gầy đi rồi đó. Sau này anh sẽ chăm cho em béo lên. An còn chưa kịp nhai miếng bánh trong miệng thì Quân đút thêm cho cô một miếng khác, khiến miệng cô căng lên. Cô không nói nổi, nuốt cũng không vào được. An cứ ngắc ngứ mãi. Lúc Hải Quân đưa An về nhà, An mới nói. Anh đừng có mà nói linh tinh, không mọi người hiểu lầm đấy. Nhất là mẹ em. Mẹ em hay là tưởng thật lắm đấy. Anh lỡ nói với mẹ anh là bạn trai của em rồi. Trời, anh bị điên rồi. Mẹ em tưởng thật đấy. Thì mình hẹn hò thật luôn đi. Anh thích em thật mà. An bực quá liền đạp cho Quân một phát vào chân, khiến Quân nhảy ngược lên. Đau quá. Sao em đạp anh chứ? Anh mà còn nói tào lao vớ vẩn, em đạp vào mặt anh luôn ấy. Chúng ta là đồng nghiệp mà hẹn hò cái gì chứ? Anh mà còn nói chuyện linh tinh, anh chết với em đấy. Em khó tính thế nhỉ? Đúng, em khó tính khó ưa lắm đấy. Anh cẩn thận cái miệng vả cái thân. Giờ thì anh về đi. Em cho anh vào nhà chơi một lát nữa. Giờ mới 4 giờ chiều mà. Không được, bây giờ em bận rồi. Anh đi về đi. Em bận thì anh vào chơi với cô Xuân. Mẹ em cũng bận rồi, mời anh về cho.
Bà Xuân ở trong nhà đi ra và nói:
Cô đây, cô rảnh lắm, cô có bận gì đâu.
Cô cho cháu vào nhà chơi với cô nhé.
Ừ, cháu cứ vào chơi thoải mái.
Hải Quân, cháu ăn chè không? Cô làm cho nhé.
Cháu có ạ.
Hải Quân nhìn An, anh nháy mắt một cái, anh chạy vào trong nhà. Anh thở dài, cô nghĩ:
chuyện điên rồi, đang diễn ra gì vậy hả trời?
Đêm đó, Hải Quân cứ nằm thao thức, anh không ngủ được. Trong lòng anh, cảm xúc hạnh phúc cứ trào dâng, khiến Quân cứ nằm cười tủm tỉm một mình. Anh cứ nằm đó thao thức nhớ nhung về An mãi. Sao trời lâu sáng quá vậy? Mình muốn tới công ty rồi, mình muốn nhìn thấy An, nữ hoàng của lòng mình. Hạnh Quân hạnh phúc tới nỗi không ngủ được, thì Kiều My lại đau khổ tới mức không ngủ được. Cô khóc sưng cả mắt, cô đau lòng tới mức không ăn không uống, cứ nhốt mình trong phòng và nằm trùm chăn khóc. Còn An thì vẫn vô tư, không biết chuyện gì cả. Cô vừa đặt lưng xuống giường đã ngáy khọc khọc. An vẫn là một cô gái ngây thơ trong sáng, chưa bớn bụi tình, nên vô lo vô nghĩ. Ngày đi làm, tối về đọc sách rồi đi ngủ. Ba người tâm trạng không ai giống ai. Người đau khổ, người hạnh phúc, người lại không suy nghĩ chuyện gì. Sáng ngày hôm sau, An vẫn đi làm giống như mọi ngày, không có gì khác biệt. Hải Quân thì đến sớm, anh đi làm với tâm trạng cực kỳ thoải mái. Anh pha cà phê và để sẵn trên bàn cho An. Kiều My thì cả đêm không ngủ, do khóc quá nhiều, đến mắt cô sưng húp cả lên. Cô phải đeo kính để không có ai nhìn thấy đôi mắt sưng húp của mình. An vừa thấy My, An đã hiểu ngay là My đã khóc. Cô vội hỏi:
My, cậu khóc sưng mắt phải không?
Không có.
Cậu khóc cả đêm qua phải không? Nói thật với mình đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Không có gì, cậu ra ngoài làm việc đi.
Kiều My, ai bắt nạt cậu? Nói đi, mình sẽ xử người đó.
Kiều My cười nhạt rồi nói:
Không có gì đâu, cậu đừng làm lố quá như vậy, ra ngoài làm việc đi.
My!
My liền gắt lên: Đi ra ngoài, cậu bị điếc à?
An ngạc nhiên khi thấy My nổi giận với mình. An muốn hỏi My cho rõ, nhưng lúc đó có người vào nên An mới thôi không nói nữa. An đi ra ngoài và ngồi suy nghĩ mãi.
Kiều My bị sao vậy nhỉ? Sao cậu lại kích động như vậy chứ? Cậu ấy cáu gắt với cả mình nữa, rốt cuộc là cậu ấy gặp chuyện gì?
Từ khi Kiều My nhìn thấy An và Quân đi ăn cùng với nhau, thái độ của My với An cũng bắt đầu thay đổi. My cho rằng An cố tình cướp Quân của cô. Tình bạn 10 năm của hai người bây giờ đang vì một người đàn ông mà bị đánh đổi. An vẫn ngây thơ chưa biết là My đang giận mình. Cô bận nhiều việc nên cô cũng không có thời gian để nghĩ về chuyện của My nhiều. An chỉ nghĩ đơn giản là My bị ai đó chọc tức nên My mới giận dỗi như vậy mà thôi. Một lúc sau My sẽ trở lại bình thường. Tới giờ nghỉ trưa, An vào gọi My.
My ơi, đi ăn cơm thôi.
Mình không ăn. An đi ăn đi.
My à, có chuyện gì thế? Tôi thấy hôm nay cậu lạ lắm đấy. Có chuyện gì không nói với tớ nghe được sao?
An lại gần nắm tay My hỏi han, thì My gạt tay An ra, mặt cô lạnh lùng vô cảm.
Không có việc gì, cậu đi ra ngoài đi. Từ bây giờ vào phòng của mình, cậu lên gõ cửa trước, dãy vào. Đừng có tự ý xông thẳng vào như vậy, là kém sang đấy.
My à, có chuyện gì xảy ra với cậu?
Mình phải báo cáo với cậu à? Hay là như thế nào đây?
Cậu sao vậy chứ? Sao cách cậu nói chuyện với mình như một người khác vậy?
Tớ vốn dĩ khác cậu mà, làm sao mà tôi giống cậu được chứ? Giờ thì đi ra ngoài đi, tôi bận rồi.
Tôi không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa.
An bực mình đi ra ngoài. My ngồi sầm xuống, ánh mắt giận dữ.
Sau đó My lấy điện thoại ra gọi cho Linh, nhân viên cấp dưới của An.
Linh à, qua phòng chị đi.
2 phút sau Linh đi sang và hỏi My.
Chị My gọi em ạ.
Ừ, ngồi đi Linh.
Dạ.
Linh vào đây bao lâu rồi nhỉ?
Em vào được 2 năm rồi.
Linh có muốn làm trưởng phòng kinh doanh không em?
Chị đùa em à?
Chị An làm trưởng phòng kinh doanh của em mà chị.
Chị lại khéo đùa.
Nếu mà An nghỉ thì đương nhiên là chị phải tìm người thay An rồi.
Thế em không muốn thay An vào cái ghế đó sao?
Tất nhiên là em muốn ạ. Em chỉ sợ là mình không có cơ hội đó.
Cơ hội là do chị. Chỉ cần em giúp chị một việc thì sau này chị sẽ để em ngồi vào cái ghế đó.
Mắt Linh tròn xoe, cô ngạc nhiên hỏi.
Thật à chị?
Chị nói thật, hay là em không tin tưởng chị?
Dạ em tin tưởng chị. Chị là người thừa kế tập đoàn, em không tin chị thì tin ai chứ?
Tốt lắm.
Chị muốn em giúp việc chị gì ạ?
Em ngồi cạnh An có thấy gì khác lạ không?
Có gì khác lạ ấy ạ?
Cũng không có gì, ngoài việc anh Hải Quân hay sang ngồi cạnh chị An và trêu chị An ra thì không có gì ạ.
Hai người đó đang hẹn hò sao?
Chuyện đó thì em không chắc, nhưng mà em thấy mấy chị trong phòng đang bàn tán chuyện của anh Quân và chị An. Rất có khả năng hai người đó đang yêu nhau thật đó chị My.
Từ bây giờ em để ý hai người đó cho chị, có gì báo ngay chị nhé.
Vâng chị. Mà chị với chị An có chuyện gì thế ạ? Hai người thân thiết thế cơ mà.
Thân nhau lắm thì cắn nhau đau mà.
Không lẽ chị An cướp bạn trai của chị sao?
My nhìn Linh không nói gì, cúi mặt xuống. Linh lại được đà châm chọc.
Nếu mà đúng như vậy thì chị An quá tệ. Hai người thân thiết như vậy, sao chị An có thể làm như vậy với chị chứ?
Câu nói của Linh như sắt muối vào trái tim đau khổ của My. My lại càng thêm hiểu lầm An. Cô bảo Linh về làm tai mắt cho mình. Trong đầu My bây giờ đã nghĩ nhiều vấn đề khác. My cho rằng An đang giả tạo với cô. An biết cô thích Hải Quân, nhưng An vẫn xen vào giữa và cướp Hải Quân của cô. My bắt đầu chán ghét tình bạn của hai người. Thậm chí My nghĩ tới việc đuổi việc An khỏi công ty cho bỏ tức.
An thấy My giận dỗi như vậy thì cô không thể nuốt trôi cơm. Cô quyết định chiều nay hết giờ làm sẽ tới tận nhà tìm My nói chuyện rõ ràng. An không thể chịu đựng nổi chuyện vô lý mà không rõ ràng như vậy.
An ngồi ăn cơm nhưng cô không ăn nổi. Quân bê khay cơm lại ngồi gần An.
Em cho anh ngồi cùng với nhé.
Anh muốn ngồi đâu thì ngồi.
Sao em không ăn cơm? Đây đồ ăn không ngon à?
Không phải, em đang nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi, không có gì đâu ạ.
Tối nay anh có đón em đi ăn ốc nhé.
Tối nay em sang nhà My có việc rồi.
Thế tối mai nhé em.
Em không đi đâu, anh rủ người khác đi, em bận rồi.
Em bận chuyện gì thế?
Không phải việc của anh miễn bàn đi.
Thì anh quan tâm tới em mà.
An đứng dậy đi thẳng luôn. Hải Quân mỉm cười, anh nhìn theo An và nghĩ.
Sao lúc cô ấy cáu, cô ấy cũng đáng yêu quá vậy. Tim mình cứ đập thỉnh thịch như muốn văng ra ngoài luôn.
Rồi Quân đặt tay lên ngực của mình và lẩm bẩm.
Con xin ông trời cứu vớt cuộc đời của con. Ông hãy giúp con cưới được An làm vợ. Con van xin ông đấy.
Tới giờ làm, Quân để cốc trà sữa lên bàn An và nói.
Em uống trà sữa đi.
Mọi người trong phòng ồ lên một tiếng khi thấy Quân chăm sóc cho An như vậy.
Linh nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại và gửi cho My.
Quân mua trà sữa cho chị An đấy. Hai người quá thân mật chị ạ.
My xem tin nhắn, cô lại càng thêm đau lòng. Cô vội xóa tin nhắn ngay, không muốn nhìn thấy những hình ảnh đau lòng như vậy nữa.
Bỗng cô kích động và hét lên.
Ông Lâm đi vào thấy con gái của mình kích động. Ông vội hỏi.
My, con sao thế hả con?
My ôm chầm lấy bố mà khóc nức nở.
Bố ơi, con đau lòng quá.
Con buồn chuyện gì? Mau nói cho bố nghe đi, bố sẽ giúp con.
My cứ khóc nức nở, cô không thể nói ra nỗi khổ tâm của chính mình. Cô yêu đơn phương Hải Quân, cô tương tư mong nhớ Hải Quân thôi, chứ anh ấy đâu phải là bạn trai của cô đâu. Cô có tư cách gì để mà oán trách Hải Quân? Cô chỉ hận An, người bạn thân thiết mà cô tin tưởng đã cướp đi tình yêu của cô. Cứ như vậy, My lại càng thêm hiểu lầm An nhiều hơn. Tình bạn 10 năm của hai người đang đứng trên bờ vực thẳm, rớt xuống đó là tan hết, không còn lại gì.
Tối hôm đó, An đi sang nhà My để gặp My. An có nhiều thắc mắc muốn hỏi My. Cô không thể im lặng nhìn My đau khổ như vậy.
An đi vào trong phòng của My, khiến My giật mình quát.
Cậu tối làm gì hả?
My, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Tôi không có gì để nói với cậu hết.
My, tôi làm sai điều gì mà cậu giận dỗi tớ như vậy chứ? Cậu mau nói đi.
My lúc này mới giận dữ nói lớn.
Cậu đừng giả vờ thanh cao nữa, tôi hận cậu.
Cậu nói thẳng ra đi, tôi làm gì sai chuyện gì?
Cậu với Quân hạnh phúc quá nhỉ? Cậu lại bảo là cậu không biết gì đi.
Lúc này An mới vỡ lẽ. Hóa ra mấy hôm nay cô bạn thân của mình giận dỗi cô là tưởng cô đang hẹn hò với Hải Quân.
Trời ơi, không phải như vậy đâu An, đâu My. Tớ và Hải Quân không có gì hết. Anh ấy trêu tớ như vậy thôi, chứ bọn tớ không hề có chuyện yêu đương tình cảm ở đây.
My tròn xoe mắt nhìn An và hỏi lại.
Thật chứ, cậu không lừa tớ chứ?
Tớ nói thật và tớ chưa bao giờ giấu cậu một điều gì cả.
Nếu tớ có bạn trai thì người đầu tiên biết chính là cậu đấy My à.
Mi lúc này mới nở ra nụ cười. Cô nhẹ nhàng nói: "Tôi xin lỗi, tại vì tớ tưởng..."
An nắm tay Mi và nói: "Lần sau có chuyện gì cậu cứ nói thẳng ra với tớ, cậu đừng giữ ở trong lòng như vậy nữa nhé."
"Ừ, tớ nhớ rồi."
"Mi này, cậu thích Hải Quân như vậy sao?"
"Ừ, tớ rất thích anh ấy. Tớ phải làm sao bây giờ hả cậu?"
"Cậu thích ý thì cậu bày tỏ tình cảm với anh ấy đi. Cậu phải nói ra thì anh ấy mới biết được chứ."
"Được, tớ sẽ nói với anh ấy. Cậu ủng hộ tớ chứ An?"
"Tớ luôn ủng hộ bé Mi của tớ mà."
"Cảm ơn cậu."
Mi và An ôm nhau xóa tan mọi hiểu lầm. An còn tiếp thêm động lực để Mi thêm tự tin bày tỏ tình cảm với Quân. Kiều Mi đã vui vẻ trở lại khi cô biết An và Hải Quân không có chuyện gì. Mi đã tự tin để chuẩn bị ngỏ lời với Quân. Mi mua một chiếc xe ô tô hơn 6 tỷ. Cô thuê người trang trí hoa và bóng bay để làm quà tặng Hải Quân. Buổi tối hôm đó, Hải Quân vừa tắm xong, anh đang sấy tóc thì anh có điện thoại gọi đến. Nhìn số anh biết là số của Mi nên Quân không nghe, thì tin nhắn của Mi lại tới: "Anh ra cửa sổ và nhìn xuống dưới đi." Hải Quân mới đi ra phía cửa sổ, anh nhìn xuống dưới và thấy Mi đang ôm bó hoa ở trên cạnh chiếc xe hơi mới tinh, cùng hoa, bóng bay, nên thắp hình trái tim xung quanh nữa. Khung cảnh lãng mạn mà bao nhiêu chàng trai mơ ước nhưng không có được. Thế mà Hải Quân lại không vui. Tiếng Mi nói vang lên: "Hải Quân, em yêu anh đồng ý hẹn hò với em nhé." Lúc đó nhiều người đi đường tò mò dừng lại xem. Hải Quân ngại quá, anh chạy xuống và kéo Mi vào nhà để tránh mọi người xung quanh nhòm ngó, chụp ảnh lại không hay.
"Mi, em làm cái gì vậy hả?"
"Em tỏ tình với anh đấy, anh đồng ý làm bạn trai của em nhé."
"Em đừng có đùa như vậy."
"Em không đùa, em nghiêm túc. Hải Quân, em yêu anh." Nói xong, Mi còn hôn vào má Hải Quân chụt một cái.
"Anh làm bạn trai của em nha."
Nếu là người khác thì có thể người đó đã hạnh phúc ngập tràn. Đâu phải ai cũng có cơ hội được hẹn hò với con gái của ông chủ tập đoàn lớn mạnh như vậy đâu. Mà Mi cũng rất xinh đẹp nữa. Xinh gái, nhiều tiền, bố làm to. Mi là mẫu con gái bao nhiêu chàng trai mơ ước. Thế nhưng trong lòng của Hải Quân bây giờ đã có An, nên Hải Quân thẳng thắn từ chối tình cảm của Mi.
"Mi à, anh cảm ơn em đã yêu thương anh, nhưng anh xin lỗi, anh không thể nhận lời của em được."
Mi sầm mặt lại.
"Tại sao vậy?"
"Anh thích người khác rồi. Xin lỗi em, Mi à."
Mi lặng người, cô nghĩ tới trường hợp, nhưng cô vẫn không thấy ổn hơn được. Cô ngập ngừng nói:
"Anh thích người khác rồi sao? Em có biết người đó không?"
"Có, em cũng biết đấy. Cô ấy là An, bạn của em đó."
Vậy là Mi đoán đúng. Lúc cô nghe Hải Quân nói anh thích người khác, cô cũng nghĩ tới An. Vì ngoài An ra, Hải Quân có quan tâm tới ai khác đâu. Mi buồn lắm, nhưng cô vẫn cố hy vọng.
"Anh à, em có gì không tốt? Em có tất cả. Em sẽ cho anh tất cả mọi thứ anh cần. Ô tô xịn, nhà đẹp, đồ hàng hiệu đắt đỏ. Nhưng thứ đó An sẽ không bao giờ có thể lo cho anh được đâu. Chỉ em mới làm được thôi. Sao anh không chọn em chứ?"
Tình yêu mà so sánh vật chất như vậy thì không còn là tình yêu nữa. Anh cần một cô gái yêu anh và anh yêu cô ấy, chứ không phải là xe hay nhà hay đồ hiệu như em nói. Anh cần tình yêu chứ không cần vật chất, em hiểu chứ?
"Em cũng có thể cho anh tình yêu mà. Em yêu anh nhiều lắm, Hải Quân à."
"Nhưng anh chỉ coi em là sếp của mình, không hơn không kém. Anh không thể đồng ý hẹn hò với người mà anh không có tình cảm. Anh mong em hiểu cho anh nhé."
Dù Mi có nói thế nào thì Hải Quân vẫn từ chối tình cảm của cô. Mi gạt bỏ hết lòng tự trọng của mình để cầu xin tình yêu của Hải Quân, nhưng cô vẫn bị anh từ chối. Mi mất mặt quá, cô không còn chút liêm sỉ nào nữa rồi. Tỏ tình thất bại, Mi trở về nhà, cô ốm liệt giường luôn. Tình yêu là một thứ gì đó không thể diễn tả được. Tình yêu khiến cho người ta đau khổ, hạnh phúc, trông chênh, cô đơn, lạc lối. Và Mi đang khổ sở vì tình yêu đơn phương của mình. Cô yêu người không nên yêu. Người ấy từ chối thẳng thừng cô và không cho cô một cơ hội, một cái gì gọi là hy vọng cả. 1% thôi cũng không hy vọng.
Sáng hôm sau, An đi làm, cô gặp Hải Quân ở thang máy.
"Chào em."
"Chào anh.
Sao tối qua anh nhắn tin cho em không trả lời thế?"
"Em ngủ sớm nên không biết."
"An à, em cho anh xin ít tình thương đi. Em đừng lạnh lùng với anh như vậy chứ."
Anh nhõng nhẽo với em đấy à? Để mọi người biết mọi người lại cười anh đấy.
Cho mọi người cười đi.
Quân lấy cái hộp nhỏ ra và nói. Tặng em.
Cái gì đó?
Quà cảm ơn của anh. Anh mới nhận được tiền thưởng dự án. Anh cảm ơn em đã giúp đỡ anh. Anh mua quà tặng em. Em nhận đi mà.
Không cần phải vậy đâu. Anh cất đi.
Nếu em không nhận, anh sẽ hôn em đấy.
An lử mắt nhìn Quân.
Đùa hơi quá rồi đấy. Cẩn thận vỡ mồm anh nhé.
An à, em đừng có như vậy. Em nhận đi mà.
An thở dài rồi miễn cưỡng nhận hộp quà. Lần này em nhận nhưng không có lần sau đâu. Anh nhớ rõ chưa?
Anh nhớ rồi.
An cầm hộp quà thả vào túi rồi vào phòng làm việc. Thì cô thấy My nghỉ ốm. Cô vội gọi cho My nhưng My không nghe máy.
My à, sao cậu không nghe máy vậy? Cậu bị làm sao thế hả My?
An vô cùng lo lắng cho My. Cô liền đi về nhà My để xem My ốm thế nào. An cũng chưa biết chuyện My tỏ tình đã thất bại nữa. Chuyện tối qua My tỏ tình nhưng My chưa nói với An. An không hề hay biết chuyện gì.
My ơi, cậu có nhà không?
Mình đây.
Cậu ốm sao vậy hả? Cậu đi khám chưa My?
Mình khám rồi nhưng mình không sao.
Cậu không làm việc đi, tới đây làm gì chứ?
Tớ gọi cho cậu không được nên tớ lo đấy. Cậu không sao thì tớ yên tâm rồi.
Ừ, cậu đi làm đi. Tớ nghỉ một hai hôm rồi tớ đi sau.
Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhá. Tớ bận dự án nên tớ đi luôn đây. Cậu nhớ ăn uống đầy đủ cho mau khỏe lại.
Ừ, tớ biết rồi.
An đi rồi, My vẫn ngồi chơi ra đó. My bật cười nhưng nước mắt cô lại chảy ra không ngừng. Bản thân My cũng hiểu rõ là An vô tội. Chỉ là do Hải Quân yêu An, giống như cô yêu Hải Quân đơn phương vậy thôi. My muốn quên đi hình bóng của Hải Quân. Cô muốn mình vui vẻ như ngày xưa. Nhưng sao khó quá. Hình ảnh Quân cứ chập chờn trong tâm trí của cô. Buổi tối Quân tới nhà An chơi. Anh cứ ngồi lì ở đó. An đuổi anh cũng không về.
Sao anh lì thế hả? Em bảo anh đi về cơ mà.
Mình đi dạo một lát đi mà. Hôm nay trời đẹp lắm. Mình không đi chơi là có lỗi với thời tiết lắm.
Em mệt lắm, em không muốn đi đâu.
Vậy anh cõng em nhé.
Anh bị điên à? Anh về đi.
Anh thích em mà. Xem không thử hẹn hò với anh đi. Biết đâu em sẽ rất hạnh phúc đấy.
Anh nói em mới nhớ ra một chuyện.
Chuyện gì thế?
Bạn của em rất thích anh đó. Baby nhà em ấy. Anh thấy bạn em thế nào?
Hôm trước My tỏ tình. Cô ấy muốn hẹn hò với anh nhưng anh từ chối luôn rồi.
Hả? My tỏ tình anh mà anh từ chối rồi sao?
Đúng thế. An quay ra trách móc Quân. Bé My nhà em vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, lại là con gái nhà giàu. Sao anh dám từ chối bạn em?
Anh không thích thì anh từ chối thôi.
Anh bị điên rồi Quân à? Ngu ngốc.
Thế em bảo anh phải yêu bạn em trong khi anh không có tình cảm với bạn em sao? Em vô lý vậy.
Đồ ngốc. Anh sẽ không bao giờ tìm được ai tốt hơn bé My của em đâu. Anh mau đồng ý hẹn hò với bạn em đi.
Thật là mấy hôm nay bạn em quá ốm. Hóa ra là do anh à?
Hải Quân rất bực mình khi thấy An cứ ép anh phải hẹn hò với My. Do bực quá anh đã kéo lại và hôn An. Nụ hôn bất ngờ làm cho An hoang mang đẩy Quân ra. Nhưng anh đã ôm chặt cô. Anh hôn cô rồi cắn vào môi cô một cái.
Đồ điên, anh làm cái gì thế hả?
An, anh yêu em. Người anh yêu anh muốn hẹn hò lại em, chứ không phải là My. Em nghe rõ lời anh nói chưa hả?
Nhưng...
Hải Quân không cho My nói nữa. Anh kéo cô lại, ghì chặt cô, rồi hôn cô ở sofa. Kết quả sau đó, Hải Quân bị An đấm cho tím mắt và tống ra khỏi nhà An luôn. Những ngày sau đó, tình bạn của My và An ngày càng bất ổn khi Hải Quân công khai theo đuổi An. Cả công ty bắt đầu bàn tán về Hải Quân. Thiên An và Kiều My, ba người lúc này đang là trung tâm bàn tán của tất cả mọi người. Việc Kiều My tỏ tình với Hải Quân thất bại cũng bị lộ ra. Mọi người quay ra nịnh xếp và cho rằng An là một người bạn không tốt. Mà dù biết bản thân của mình thích Hải Quân, nhưng An vẫn cố tình xen vào phá hỏng tất cả. Và người có nhỡ lỗi nhiều nhất chính là An. An bị oan ức nhưng không có một ai tin cô cả. An không biết phải giải thích thế nào nữa. Cô không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn và cô càng không muốn đánh mất tình bạn 10 năm của mình. Nên cô quyết định xin nghỉ việc ở công ty. Cô cố tình tránh mặt Quân, không gặp Quân nữa. Cô viết đơn xin nghỉ và nghỉ việc luôn ngày hôm sau. My không nói gì cả. Cô
cô thấy An nghỉ việc cũng là một việc tốt, để cô không cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy An nữa. My nói với An là chờ tới khi mọi chuyện bình thường trở lại, My sẽ tìm gặp An để nói chuyện. An đồng ý và rời khỏi công ty để My không phải khó chịu về An nữa. An nghỉ việc, My đưa Linh lên làm thay An luôn. My đang có những tính toán mới, những kế hoạch mới để cua lại Hải Quân. Cô sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Tỏ tình lần một thất bại, My sẽ tỏ tình lần hai, lần ba, lần bốn. My có tiền có thời gian thì My ngại vấn đề gì chứ. My còn thề với lòng mình rằng nếu cô không lấy được Hải Quân làm chồng thì cả đời này My sẽ không lấy ai cả. My yêu Hải Quân nhiều quá tới mức cô mù quáng, không ai có thể làm My ngừng yêu Hải Quân được nữa. Thế nhưng Quân vẫn dứt khoát từ chối My. Anh xin nghỉ việc thì My dọa sẽ nhảy cầu chết ngay lập tức, để Hải Quân và An phải ân hận. Và cả đời này cô sẽ khiến anh và An sống trong day dứt, nên Quân tạm thời chưa nghỉ việc được. Anh nghĩ anh phải giải quyết mọi vấn đề ổn thỏa trước khi anh nghỉ việc đã. Nên Quân ở lại công ty làm việc, còn An về bán trà đá cùng với mẹ. Cô thay số điện thoại và không dùng mạng xã hội nữa. An sống thu mình lại, không muốn tiếp xúc với ai cả. An nghỉ việc, cô không hề hối hận, mà cô chỉ ân hận vì không thể giữ được tình bạn tươi đẹp 10 năm của mình mà thôi. Thế nên cô chọn cách rời đi, để My bạn của cô được vui vẻ hạnh phúc. An cũng không thanh minh giải thích gì nữa, cô nhận hết sai lầm về mình, cô chấp nhận bị mang tiếng xấu, để My được vui vẻ bình yên. Sau khi An rời đi, My lại tiếp tục tỏ tình theo đuổi Hải Quân và vẫn giống như những lần đầu. Hải Quân thẳng thắn từ chối, thậm chí anh còn nói những lời vô cùng khó nghe. Em đừng cố chấp như vậy nữa, vô ích. Em sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Em tỏ tình tới khi nào anh đồng ý thì thôi. Tùy em, anh cũng nói cho em biết luôn, anh ở lại đây làm việc không phải là anh muốn nghĩ cho em đâu. Vì em nói nếu anh nghỉ, em sẽ tự tử, nên anh mới ở lại. Anh sợ em tự tử rồi, An sẽ đau lòng, mà anh lại không thể nhìn An đau lòng. Thế nên anh mới ở lại. Anh ở lại cũng là vì nghĩ cho An đấy. Anh nói như vậy em cũng hiểu, là em sẽ không bao giờ có cơ hội rồi đúng không? Đừng có cố chấp vô ích như vậy nữa. An có gì tốt hơn em mà anh lại yêu cô ấy như vậy hả? Vì cô ấy không cố chấp ích kỷ như em. Vì cô ấy là cô ấy chứ không phải là em. Anh như vậy là ngu ngốc đấy. Đấy là em nghĩ như vậy thôi. Còn anh lại thấy vui vẻ hạnh phúc khi cô ấy ở bên anh là được rồi. Hải Quân lạnh lùng bước đi. My tức sôi máu, cô nghiến răng lại. Mẹ nói chứ, tôi phải lấy anh bằng được, tôi thề đấy. Không lấy được anh thì tôi thề tôi không sống trên đời này nữa. Hải Quân tới tìm An, nhưng cô tránh mặt không gặp. An đã thay số điện thoại, nhưng Hải Quân hỏi bà Xuân và xin được số mới của An. Nhưng anh gọi An lại không nghe máy. Anh nhắn tin xin gặp An thì An không trả lời. Anh chán đời đi uống rượu, say gục ở quán. Nhân viên ở quán mới lấy điện thoại ra gọi cho An. Vì nhật ký của gọi trong điện thoại chỉ thấy số của An. Nhân viên gọi không được, nhắn tin cho An. Chị tới đón anh ấy đi ạ, anh ấy say quá rồi. Cuối cùng thì An cũng không thể bỏ mặc Hải Quân. Cô tới và đưa Hải Quân về nhà. Quân sống một mình, không có ai chăm sóc cho anh lúc anh say. An vì lo lắng, cô sợ để Quân nằm đó một mình, nếu có chuyện gì xảy ra lại không có ai, nên cô miễn cưỡng ở lại chăm sóc cho Quân. Tới nửa đêm, Hải Quân tỉnh rượu, thấy An đang ngồi ngủ gật ở ghế, anh mỉm cười. Cuối cùng thì em cũng đã chịu gặp anh. Quân đỡ An nằm xuống giường, An giật mình tỉnh giấc. Anh Quân, anh đây, em chịu gặp anh rồi. Anh tỉnh rồi à, vậy em về đây. An dậy để về, thì Hải Quân đẩy cô nằm giường. Anh không để em về đâu. Anh mau tránh ra, tránh ra đi. Hải Quân giữ chặt An, anh hôn cô. An giãy giụa, nhưng cô càng giãy thì Quân càng hôn cô cuồng nhiệt. Rồi An cũng bất lực, cô không phản kháng được. Đêm đó hai người ôm nhau, yêu nhau mãnh liệt. 8 giờ sáng, An tỉnh giấc, cô thấy mình không mặc đồ và nằm trong vòng tay của Hải Quân. An bối rối quá, tạm thời cô vẫn chưa kịp thích nghi với chuyện này, nên cô vội vàng dậy mặc quần áo và trốn về nhà. Từ khi Hải Quân tỉnh giấc, anh không thấy An đâu. An, em đâu rồi? An à, em đã trốn về rồi sao? Hải Quân lấy điện thoại gọi cho An, nhưng An không nghe máy. Hải Quân mỉm cười, anh nghĩ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua. An à,
Em không thể chạy trốn anh được đâu. Anh cũng biết là em có tình cảm với anh, nhưng em không dám thừa nhận mà thôi.
Hải Quân đi tắm, anh thay quần áo và đi tới nhà An chơi.
Quân cứ lì mặt như vậy, An không làm gì được. Cô dần dần chấp nhận Hải Quân. Hai người luôn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Trong khi An và Quân vui vẻ bên nhau thì Kiều My vẫn chưa chịu bỏ cuộc. My lái xe tới, dừng ở gần cổng nhà An. Cô nhìn thấy Quân đang ngồi bán trà đá cùng An. My tức lắm, nghiến răng và nghĩ: anh ấy thả bên một đứa con gái bán trà đá về hè không có gì trong tay, cho anh ấy nhất quyết không ở bên cạnh mình. My nắm chặt bàn tay lại. Mình không thể là người thua cuộc như thế, mình không cam lòng. Mình bị điên tình vì cô như điên loạn khi biết Hải Quân và An chính thức yêu nhau. My tìm gặp An để hỏi chuyện. Hai người bạn thân bây giờ ngồi cạnh nhau, nhưng tình bạn không còn vui vẻ được nữa. My thẳng thắn hỏi An: cậu với Hải Quân đang hẹn hò sao? An gật đầu nói: mình xin lỗi cậu, và mình mong cậu ủng hộ mình và Hải Quân có được không?
Ủng hộ cậu và Hải Quân ư? Không bao giờ.
My à, anh Hải Quân chưa bao giờ có tình cảm với cậu. Anh ấy chưa bao giờ hướng về cậu. Sao cậu cố chấp như vậy chứ? Cậu xinh đẹp, tài giỏi, thiếu gì người tốt để cậu quen. Sao cậu nhất quyết phải cố chấp theo đuổi Hải Quân như vậy?
Vì tớ yêu Hải Quân và tớ không thể dừng lại.
Cậu cứ cố chấp như vậy, người đau khổ sẽ là cậu đấy.
Chưa chắc người đau khổ sẽ là tôi đâu.
Tình bạn 10 năm của chúng ta, cậu muốn vứt bỏ sao?
Đúng vậy, giữa tôi và cậu bây giờ chỉ là hai người xa lạ, chả thân chả quen biết thế thôi.
My tức giận bỏ về nhà, cô bực bội lắm. My không biết phải làm sao nữa. Cô cũng biết là mình cố chấp, nhưng cô lại không thể dừng lại.
Hải Quân viết đơn xin nghỉ việc và gửi lên nhân sự. My biết chuyện, cô vô cùng lo lắng. Nếu Quân nghỉ việc, anh đi nơi khác sẽ bất lợi cho My. Cô sẽ không còn cơ hội nhìn thấy anh nữa.
Anh Quân à, cuối cùng thì em cũng đã nghĩ thông rồi anh ạ. Em thấy ngại quá, thời gian qua em cứ như bị làm ma ám ý. Anh và An phải thật hạnh phúc nhé. Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi anh và An nhiều.
Quân ngạc nhiên khi nghe My nói như vậy.
My, em nói thật lòng đấy hả?
Vâng ạ, em nói thật lòng. Hôm nay em suy nghĩ thông rồi, em thấy bản thân mình cứ như bị điên ý. Em còn không thể hiểu tại sao em lại như vậy nữa. Anh cho em xin lỗi nhé. Em đang định gặp An để xin lỗi cậu ấy đây. Chắc là cậu ấy buồn về em lắm. Em đúng là điên thật mà.
Hải Quân rất vui khi nghe My nói như vậy. My nghĩ thông suốt mọi chuyện là Hải Quân mừng. Cuối cùng thì mọi chuyện rắc rối cũng được hóa giải. Anh thở phào nhẹ nhõm. Vậy là An sẽ không thấy áy náy với My nữa. Tình bạn của hai người có thể tốt đẹp trở lại. My đã vui vẻ trở lại. Cô bảo Hải Quân cứ ở lại làm việc cho cô, và từ bây giờ cô sẽ coi anh là một đồng nghiệp của cô, không hơn không kém. Cô còn bảo anh cứ yên tâm ở lại làm việc và không cần bận tâm suy nghĩ gì cả. Còn bản thân My sẽ đi gặp An, xin lỗi An, bảo An quay lại làm việc, và rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp như ngày đầu tiên.
Cả Quân và An đều bị My lừa gạt. My chưa bao giờ bỏ cuộc, chỉ là do cô sợ Hải Quân rời khỏi công ty, cô sẽ ít có cơ hội gặp mặt anh hơn, nên My mới giả vờ thay đổi như vậy. My quyết định lùi một bước để chuẩn bị cho hai bước tiến của mình.
Đúng như lời My nói với Hải Quân trước đó, hai ngày sau My tìm tới nhà của An để xin lỗi, khiến An bất ngờ.
An à, tớ xin lỗi cậu nhé. Tớ đã nghĩ thông suốt rồi, cậu tha thứ cho tớ nhé.
An mừng lắm, bởi vì cô vẫn luôn hy vọng sẽ có một ngày My hiểu ra mọi vấn đề, hai người có thể quay lại chơi với nhau thân thiết như ngày xưa.
Cậu nói thật chứ? Cậu nghĩ thông suốt thật rồi chứ?
Tớ nghĩ thông rồi. Ân hận lắm An à, cậu tha thứ cho tớ nhé.
Ừ, tớ tha thứ cho cậu mà. Đối với tớ, cậu vẫn luôn là một người bạn rất quan trọng của tớ.
Tớ cũng luôn coi cậu là bạn thân nhất của tớ.
An và My ôm nhau khóc. Thế là sau 2 tháng hiểu lầm, hôm nay An và My đã vui vẻ trở lại. An cũng đồng ý quay lại với công ty làm việc. An vui lắm. Cô rất mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp, vui vẻ trở lại như xưa.
Trước mặt thì My tỏ như mọi chuyện đã qua, còn vui vẻ cười đùa với An và Quân. Nhưng khi chỉ có một mình thì My lại thay đổi sắc mặt, cô như biến thành một con người khác. Sắc mặt cô lạnh lùng vô cảm, ánh mắt đầy thủ đoạn mưu mô.
Khi An chuẩn bị quay về công ty làm việc thì cô phát hiện ra mình đang mang thai. Cô vội vàng gọi Quân tới để nói cho anh biết mình đang mang thai và để xem giải quyết như thế nào.
Hải Quân vừa biết An mang thai, anh vô cùng hạnh phúc. Anh quyết định cưới An luôn.
Mới đầu hai người dự kiến là 2 năm sau mới tiến tới hôn nhân, nhưng bây giờ An mang thai rồi, mọi chuyện ổn hết thì hai người tổ chức tiệc đám cưới luôn cũng được. Hải Quân có công việc ổn định, anh có nhà có xe, anh có thể lo cho vợ con một cuộc sống tốt. Bà Xuân cũng đồng ý luôn. Thế là đôi trai tài gái sắc Hải Quân và Thiên An đi chụp ảnh cưới, chuẩn bị cho một đám cưới nhỏ hạnh phúc. Kiều My nghe tin bản thân và người đàn ông mình yêu chuẩn bị làm đám cưới thì cô tức như muốn chết đi sống lại. Cô kìm nén cơn giận dữ, cô vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì. Cô vẫn vui vẻ chúc mừng bản thân, nhưng trong đầu cô vẫn chưa từ bỏ ý định cướp chồng của bạn. Đám cưới của Quân và An diễn ra sau đó nửa tháng. My nhìn cô dâu chú rể hạnh phúc bên nhau mà thấy lòng mình đau nhói. Cô như chết đi một nửa linh hồn. Cô trở về nhà đóng chặt cửa, khóc như chưa được khóc. Lấy chồng xong, An ở nhà dưỡng thai và chờ ngày sinh con. Hải Quân đi làm kiếm tiền rất chăm chỉ. Từ ngày có An, cuộc sống của anh vui vẻ hạnh phúc hơn rất nhiều. Anh sắp được làm bố, anh lại càng hạnh phúc hơn. Cứ tưởng cuộc sống của An và Quân sẽ mãi hạnh phúc như vậy, nhưng sóng gió một lần nữa ập tới và nhấn chìm tất cả. Đợt này công ty nhiều việc, An nghỉ rồi nên có những dự án ở xa, My sẽ đi cùng với Hải Quân. Hải Quân thì không suy nghĩ gì khác ngoài công việc, nhưng My thì lại nghĩ khác. Cô đã chuẩn bị cho kế hoạch cướp chồng của bản thân. Nhân dịp đi làm dự án ở thành phố khác, My đã mua thuốc kích dục và tìm cách răng bẫy Hải Quân. Tối hôm đó, My và Hải Quân thuê khách sạn, mỗi người một phòng khác nhau. Nhưng My chuẩn bị hết rồi, cô dùng kéo cắt đứt dây sạc máy tính. Sau đó cô sang gõ cửa và nhờ Hải Quân nối giúp. Hải Quân vui vẻ đi sang nối dây sạc giúp My. Để cảm ơn Quân, My đã pha sẵn 2 cốc nước chanh mát và mời Hải Quân uống với mình. Quân không nghi ngờ gì mà uống hết. Chưa đầy 5 phút sau, Quân đã có những biểu hiện lạ. Anh cảm thấy không ổn, đứng dậy đi về phòng thì My ôm lấy anh. Hải Quân bị trúng thuốc quá liều, anh mất kiểm soát và bị rơi vào bẫy của My. Sáng ngày hôm sau, Quân tỉnh dậy, anh vô cùng lo lắng khi thấy mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Anh tự trách bản thân mình không tốt, anh thấy có lỗi với vợ anh ở nhà nhiều lắm. Nhưng My động viên anh và cô nói rằng cô sẽ giữ bí mật chuyện tế nhị, An sẽ không bao giờ biết được. Quân cứ vui vẻ hạnh phúc bên An, còn My sẽ luôn âm thầm quan tâm chăm sóc Hải Quân ở phía sau. My còn phân tích để Hải Quân bớt suy nghĩ nhiều. Đối với Hải Quân bây giờ là có thêm vợ, chứ có mất mát gì đâu mà anh phải lo. My còn tìm cách dụ dỗ lấy lòng Hải Quân, nhưng Quân nhất quyết không động lòng. Anh nhất quyết không để bản thân mình phạm sai lầm một lần nào nữa. Thế nhưng số của anh lại quá đen đủi, bởi vì một tháng kể từ ngày sau xảy ra chuyện lầm lỡ thì Kiều My thông báo cô đã mang thai. Lúc đó An vợ của anh đã mang thai đến tháng thứ 9 và chuẩn bị sinh con. Khi biết có thai với Hải Quân, My bắt đầu phản công mạnh hơn. Lần này cô ngang sức ngang tài với An, cô không sợ gì nữa. Hải Quân rất lo lắng, anh bảo My đi phá thai bởi vì đó chỉ là một tai nạn, nhưng My không bao giờ đồng ý. Cô còn chủ động tìm tới An để thông báo cho An biết chuyện mình mang thai với Hải Quân nữa. An nghe My nói xong, cô sốc, không tin là My lại trơ trẽ như vậy. My còn tuyên bố thẳng, cậu ly hôn với anh Quân đi, anh ở bên tớ là hợp nhất. Cậu cũng biết đó, tớ rất giàu, tớ có thể lo cho anh ấy tất cả mọi thứ. Còn bản thân cậu thì nghèo, cậu xem lại mình đi. Anh ấy lấy cậu, phải nai lưng đi làm việc kiếm tiền nuôi cậu. Còn cậu thì ở nhà ăn bám chồng. Bản thân cậu bây giờ không có tiền, anh ấy mới vất vả như vậy đấy. An vừa khóc vừa nói trong nước mắt, thì ra là cậu chưa bao giờ từ bỏ, cậu vẫn luôn âm thầm tìm cách cướp chồng của tớ. Ngày trước cậu nói dối để lừa gạt tớ và Quân, cậu muốn anh ấy tin tưởng cậu, anh ấy không đề phòng, thế là cậu răng bẫy anh ấy luôn phải không? Đúng vậy, cậu rất thông minh An à. Sao cậu có thể làm như vậy chứ? Vì tớ yêu Hải Quân, tớ yêu chồng cậu tới mức tớ điên rồ như vậy đó. Nói thẳng là tớ cướp chồng cậu đấy, cậu nghe rõ rồi chứ? An choáng váng, cô đau bụng và phải nhập viện ngay sau đó. Cô đã nhập viện và sinh sớm hơn dự kiến. Cô sinh mẹ tròn con vuông, bé trai nặng 4 cân. Hải Quân vào viện, anh muốn bế con nhưng An không cho phép. Cô đuổi Hải Quân ra ngoài và nói không muốn gặp anh nữa. Hải Quân ngồi im lặng ngoài hành lang bệnh viện. Anh cũng nghĩ tới chuyện này. Anh biết sớm muộn gì sự việc lầm lỡ kia cũng lộ ra. Nhưng mà điều anh không thể ngờ tới là Kiều My lại mang thai. Bây giờ Hải Quân không biết phải làm sao nữa. Ngoài việc xin lỗi An ra, anh không biết phải làm sao để cứu vãn tất cả mọi chuyện bây giờ.
An ra viện, việc đầu tiên cô làm là ly hôn với Quân. Cô hận Quân và không cho phép Hải Quân lại gần con trai của mình. Một lần nữa cô chọn cách từ bỏ, cô bế con về nhà mẹ sống. Mặc cho Quân có xin lỗi níu kéo cô thế nào, nhưng cô nhất định không tha thứ. Cô quyết tâm ly hôn với Hải Quân bằng được. Cô mệt mỏi, cô không muốn mình quanh quẩn trong cái vòng tròn của ba người này nữa. Cô sẽ dứt khoát rời bỏ trước để tìm con đường đúng đắn cho bản thân mình. Kiều My bắt đầu ép Hải Quân phải cưới mình. Hải Quân đứng giữa, anh chính là người khổ tâm nhất. Ông Lâm, bố của My, biết chuyện My có thai với Quân. Ông cũng biết chuyện Hải Quân và An ly hôn, nên ông gọi Quân vào phòng riêng của mình và nói chuyện.
Cháu ngồi đi.
Vâng ạ. Ta biết chuyện của cháu và My rồi. Nó quá rắc rối và phiền phức. Ta nói thật là ta không bằng lòng đâu. Vì ta cũng rất thương An. Nếu cái My không mang thai thì ta tuyệt đối không cho phép. Nhưng giờ cái My mang thai, cháu với cái An cũng ly hôn rồi. Cháu chịu trách nhiệm với cái My đi.
Cháu xin lỗi. Cháu biết cháu đã phạm phải sai lầm lớn. Nhưng cháu không cưới My đâu ạ.
Nhưng mà cháu cũng ly hôn với An rồi mà.
An ly hôn với cháu, cô đoạn tuyệt với cháu, nhưng cháu sẽ không lấy ai khác ngoài An cả. Còn việc My mang thai không phải lỗi do cháu hoàn toàn. Nếu My không lừa cháu uống thuốc thì chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Nên cháu sẽ không cưới My. Khi nào My sinh con, cháu sẽ nuôi đứa bé. Cháu sẽ chịu trách nhiệm với con của cháu. Còn My thì cháu không quan tâm đâu ạ.
Nếu mà cháu lấy cái My và sống hạnh phúc bên cạnh nó, ta sẽ cho cháu tất cả. Cháu cũng biết ta chỉ có một đứa con gái là cái My, nên sau này tất cả gia sản của ta cũng để lại cho nó. Ta muốn cháu giúp ta chăm sóc cái My và tiếp quản công ty giúp ta.
Ông Lâm đã hạ thấp mình nói chuyện với Hải Quân, nhưng Quân vẫn thẳng thắn từ chối.
Cháu xin lỗi, cháu sẽ không lấy một người mà cháu không yêu làm vợ đâu ạ. Cháu xin phép.
Hải Quân đi ra ngoài luôn. Hải Quân đã trở nên lạnh lùng, vô cảm. Kể từ khi ly hôn với An, đối với anh bây giờ, tất cả mọi thứ đều không có giá trị, nên ông Lâm và Kiều My sẽ không thể mua chuộc được anh. Tan làm, Hải Quân mua đồ tới thăm con, nhưng An không cho anh vào nhà. Anh chỉ dám ở ngoài cổng nhìn vào trong. Anh thấy An bế con ở trong nhà, anh mỉm cười. Con trai của mình đáng yêu quá. Bà Xuân đi trở về, thấy Quân đứng thập thò ngoài thì bà liền nói:
Hải Quân.
Mẹ ạ.
Thôi đi về đi, không cái An nó biết nó chửi cho bây giờ.
Vâng, con mua ít đồ, mẹ mang vào giúp con ạ.
Ừ, mẹ biết rồi.
Con cảm ơn mẹ nhiều.
Bà Xuân thở dài rồi đi vào trong nhà. Bà cũng hiểu và thông cảm cho Hải Quân. Bà biết người khổ tâm nhất chính là Hải Quân. Bà chỉ hận Kiều My. Bà không nghĩ My lại thủ đoạn như vậy. Uổng công bà luôn yêu thương và coi My như con gái ruột.
Bà Xuân mang túi đồ vào nhà, nhưng vẫn như những lần trước, Hải Quân dặn bà vẫn bảo là đồ bà mua, bởi vì nếu biết đồ của Quân mua thì chắc chắn An sẽ không bao giờ cầm lấy, cô sẽ ném thẳng vào trong thùng rác ngay.
Tuy đã ly hôn, nhưng Quân vẫn luôn ở phía sau quan tâm chăm sóc An và con trai. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy một người khác. Chỉ cần mỗi ngày anh được nhìn thấy An và con trai, anh đã mãn nguyện.
Mị cứ nghĩ Hải Quân và Thiên An ly hôn, Mị sẽ có cơ hội ở bên cạnh Quân. Nhưng Mị đã sai lầm lớn. Cả khi Kiều My mang thai với Quân, anh ấy vẫn chẳng màng gì tới cô cả. Mị cứ nghĩ mình là người chiến thắng, nhưng hóa ra cô vẫn là người thua cuộc. Sau cái lần lầm lỡ đó thì Quân càng thêm ghét bỏ Mị. Anh còn nói thẳng là anh chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng của cô thôi. Ngoài con ra, anh không quan tâm tới cô, dù chỉ là một câu hỏi han bình thường.
Mị tức lắm, cô càng muốn lấy Hải Quân nhiều hơn. Nếu không lấy được Hải Quân làm chồng, cô thể sẽ không bao giờ lấy ai nữa.
Mị đang tự làm khổ bản thân, vì trong tình yêu mà phải ép buộc mới có được thì sẽ không bao giờ có hạnh phúc.
Mị muốn Hải Quân đưa cô đi khám thai, nhưng Quân lại vừa đi làm dự án xa, thế nên cô tự đi khám thai một mình.
Mị lái xe tới phòng khám. Tới cổng phòng khám, cô để xe ở ngoài, đi bộ vào trong thì cô gặp bà Xuân.
Chào mẹ Xuân.
Bà Xuân đang bực chuyện Kiều My răng bẫy con rể của bà, khiến con gái bà và con rể phải ly hôn, nên bà lại gần và chửi Kiều My.
Cô còn gọi tôi là mẹ sao? Cô là loại người mưu mô thủ đoạn, cô giống như con rắn độc vậy. Cô không thấy lương tâm của mình cắn rứt à?
Mẹ à, mẹ đừng có nóng giận. cả bệnh tim của mẹ lại tái phát, rồi mẹ đã chết sớm đấy mẹ.
Cô khốn nạn vừa thôi, cô sẽ gặp quả báo không sớm thì muộn. Cô sẽ phải trả giá cho những việc làm xấu xa của mình. Thế nên cô đừng có mãn nguyện sớm quá.
Con thấy số mẹ khổ thật đấy mẹ Xuân ạ. Ngày xưa mẹ một mình nuôi con, giờ con gái của mẹ cũng nuôi con một mình. Đúng là mẹ nào con nấy, giống nhau quá mẹ nhỉ.
Cô câm cái mồm đi.
Con nói đúng mà mẹ.
Bởi vì Kiều My quá mất dạy, cô ta nói hỗn hào nên bà Xuân tức giận. Bà mới túm tóc Kiều My khiến cô loạng choạng ngồi phệ xuống đất. Thế là My kêu ầm ĩ lên. Y tá chạy ra đỡ My và nói với bà Xuân.
Bà làm sao thế hả? Chị đang mang thai đấy, bà đẩy chị ngã như vậy. Nếu có chuyện gì thì phải làm sao chứ?
Bà Xuân hậm hực nói. Cô ta sẽ không bị làm sao đâu. Cô đừng có mà làm quá lên như vậy. Ngã nhẹ như không ấy mà cứ làm quá lên.
Sau đó bà Xuân đi về. Hôm nay bà tới đây để siêu âm bụng, nhưng bà gặp Kiều My, thế là bà bực quá đi về không siêu âm nữa.
My đi vào phòng siêu âm thai, y tá kiểm tra thì phát hiện cái thai đã chết lưu. Và theo kết quả kiểm tra, cái thai chết lưu từ 3 ngày trước. Kiều My không tin. Cô gục ngã, cô không thể tin chuyện gì đang xảy ra.
Cái thai chết lưu từ 3 ngày trước, thật nào mà hai hôm nay My cứ thấy bụng tức tức và hơi khó chịu. Vậy là hết thật rồi, cô vẫn là kẻ thua cuộc mà thôi.
Trong lúc Kiều My đang tuyệt vọng vì mất con, thì cô lại nghĩ ra một cách rất hay để ép buộc Quân phải lấy mình. Cô báo với y tá.
Tôi sẽ cho cô 2 tỷ nếu cô giúp tôi một việc.
Yên tâm đi, tôi sẽ lo liệu hết, cô chỉ cần xác nhận với cảnh sát thôi.
Chị muốn em giúp gì à?
Hãy xác nhận việc tôi bị sảy thai là do bà Xuân đẩy ngã, cô hiểu ý tôi chứ?
À, em hiểu rồi ạ.
Kiều My đúng là rắn độc. Cô bị thai lưu 3 ngày nhưng lại nhân cơ hội đổ vạ cho bà Xuân. Bà Xuân đen đủi quá, tự dưng không làm gì nhưng vẫn bị cảnh sát đưa đi. Lần này thì ngoài Hải Quân ra, không ai có thể cứu được bà. Và mục đích của Kiều My là dùng cách này để ép Hải Quân phải lấy cô.
Bà Xuân đang phơi quần áo thì cảnh sát tới nhà, mời bà lên đồn cảnh sát lấy lời khai. Bởi vì Kiều My tố cáo bà đã đẩy cô ngã, khiến cô bị sảy thai.
Bà Xuân đang phơi quần áo thì cảnh sát tới nhà và mời bà lên đồn để lấy lời khai. Vì Kiều My đã tố cáo bà đẩy cô ngã, khiến cô bị sảy thai. Cả đoạn video và cảnh sát quay lại từ camera cho thấy bà Xuân túm tóc đẩy Kiều My ngã thật. Thế là bà Xuân bị tạm giữ vì Kiều My đâm đơn kiện bà.
Bà Xuân bị bắt, An ôm con nhỏ, lo lắng gọi điện cho Hải Quân, nhờ anh giúp mẹ cô ngay lập tức. Hải Quân tới gặp Kiều My.
Kiều My,
anh tới rồi à? Em bị bà Xuân đẩy ngã và sảy thai đấy, anh vừa lòng chưa?
Xin lỗi em vất vả rồi.
Em bị sảy thai rồi, anh thấy thoải mái chưa?
Em xin lỗi, đáng lẽ ra anh nên quan tâm tới em và con nhiều hơn.
Em xin lỗi.
Kiều My đang thấy cảm động bởi vì thấy Hải Quân lo lắng cho mình. Nhưng ngay sau đó anh lại xin cho bà Quân, khiến cho Kiều My tức ói máu.
Kiều My, chuyện lỡ rồi. Bà Xuân cũng không cố ý đâu, chỉ là không may thôi. Em bỏ qua chuyện này nhé.
Hóa ra là anh vội vàng tới đây là để xin cho mẹ vợ cũ sao? Rất tiếc là em làm anh thất vọng. Làm sao mà em có thể bỏ qua chuyện này được chứ?
My, An đang trông con nhỏ, giờ mẹ cô ấy bị bắt thì cô ấy phải làm sao chứ? Em cho qua đi, để bà ấy về nhà chăm con chăm cháu.
Kiều My nhếch mép. Hóa ra là anh sợ vợ cũ của anh một mình chăm con vất vả, anh mới vội vàng tới đây để xin bà Xuân về nhà ư? Rất tiếc là em làm đơn kiện rồi, lần này bà Xuân còn lâu mới được về chăm con chăm cháu.
Anh về đi, đừng có nói nhiều vô ích.
Kiều My,
anh đừng có nói nữa, anh không nghĩ tới con của chúng ta sao?
Em còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội.
Em cho qua chuyện này được không?
Không được.
My, anh xin em đấy.
Được thôi, em sẽ cho qua chuyện này. Em rút đơn kiện bà Xuân sẽ được thả ra ngay, nếu mà anh đồng ý lấy em. Còn không ấy, thì bà Xuân chuẩn bị ngồi tù đi là vừa.
Kiều My, em ép người quá đáng như vậy sao?
Em cho anh một ngày suy nghĩ đấy. Bà Xuân có được thả hay không, tất cả là quyết định ở anh.
Mình phải làm sao để giúp mẹ con cô ấy bây giờ?
Hải Quân tới gặp An và con trai. Anh vừa bước vào nhà thì bị An cầm cái cốc ném trượt qua mặt,
Cô vừa khóc vừa nói: tất cả là tại anh. Tại anh mà cuộc đời của tôi ra nông nỗi này đấy. Tất cả là tại anh hết.
An, em bình tĩnh lại đi.
Mẹ tôi bị bắt rồi đấy. Tôi phải bình tĩnh thế nào đây? Kiều My vừa gọi điện cho tôi. Cô ta bảo lần này mẹ tôi phải ngồi tù ít nhất là 1 năm. Mẹ tôi già yếu như vậy, bà phải ở trong đó thì tôi phải làm sao đây? Mẹ tôi bị đau lưng và phải uống thuốc mỗi ngày nữa đấy.
Anh sẽ nghĩ cách. Em đừng khóc nữa. Em mới sinh xong cứ khóc như vậy. Em ốm, ai chăm con chúng ta?
Tại sao anh và cô ta cứ làm khổ mẹ con tôi mãi thế? Tôi hận anh, hận cô ta. Tôi hận hai người.
Anh nhất định sẽ đưa mẹ về nhà. Nhất định mẹ sẽ về với em.
Thật không?
Anh nói thật. Ngay ngày mai mẹ sẽ về với em.
Anh không được lừa tôi đâu đấy.
Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ lừa dối em cả. Đối với anh, em và con là hai người quan trọng nhất. Sau này có thế nào, anh sẽ luôn bảo vệ em và con trai của chúng ta.
An khóc sưng cả mắt. Cô bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm. Con thì nhỏ, mẹ thì bị bắt giam. An càng nghĩ cô lại càng thấy chán nản. Hải Quân không thể đứng nhìn An suy sụp như vậy. Ngọn lửa căm hận trong anh bắt đầu trào dâng. Cuối cùng thì anh cũng biết mình nên làm gì với Kiều My. Hải Quân thuê người giúp việc để chăm sóc cho An và con trai. Anh chuyển hết tiền trong tài khoản của anh cho An để cô nuôi con. Rồi anh lái xe tới tìm Kiều My.
Anh tới rồi ư?
Em còn muốn lấy anh không?
Em có.
Vậy em rút đơn kiện đi. Và làm sao để lát nữa anh đưa bà Xuân về nhà luôn. Rồi ngay ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn.
Kiều My tròn xoe mắt ngạc nhiên. Không nghĩ sẽ có một ngày chính Hải Quân nói ra những lời đó.
Anh nói sao? Anh không đùa em chứ?
Việc kết hôn sao có thể tùy tiện mang ra đùa. Chỉ cần bà Xuân được thả, anh sẽ lấy em đúng như em mong ước.
Được, em sẽ gọi điện bảo người thả người ra ngay. Mọi chuyện sẽ như không có chuyện gì xảy ra.
Ừ, gọi luôn đi.
2 tiếng sau, Hải Quân đưa bà Xuân về tới nhà. An đã cảm động, cô không còn gay gắt như trước nữa. Như thỏa thuận trước đó, Hải Quân và Kiều My tổ chức hôn lễ tại khách sạn VIP. Toàn bộ chi phí cho đám cưới là do nhà gái lo hết, bởi vì Quân không có tiền. Số tiền tiết kiệm của anh chuyển cho vợ cũ hết. Rồi anh tới với Kiều My với 2 bàn tay trắng. Kiều My lộng lẫy trong chiếc váy cô dâu. Cô hạnh phúc lắm, cứ cười mãi. Cô mong chờ cái ngày này từ lâu lắm rồi. Vất vả lắm cô mới lấy được Hải Quân. Hôm nay là ngày mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Cô dâu hạnh phúc là thế, nhưng mà chú rể Hải Quân lại cười giả tạo. Anh cười nhạt nhẽo vô cùng. Tiệc cưới kết thúc, Hải Quân và Kiều My đi thưởng tuần trăng mật. Trong lúc ngồi chờ Kiều My thay đồ, Hải Quân nhếch mép cười và nghĩ:
cô hủy hoại cuộc đời của tôi, khiến tôi phải xa vợ xa con. Cô được lắm. Nếu cô đã cố chấp như vậy, tôi sẽ giày vò cô, cho cô biết thế nào là cố chấp. Ở bên cạnh tôi cô sẽ không có được hạnh phúc đâu My à. Cô cứ chờ mà xem.
Mọi chuyện lắng xuống, tâm trạng của An tốt hơn. Cô đi ra ngoài mua đồ. Cô thấy người ta kể về đám cưới của Quân và My. Cô ngạc nhiên, không ngờ rằng hai người đó tiến triển nhanh như vậy. Về nhà, An kể với mẹ:
mẹ ơi, Quân và My tổ chức đám cưới rồi mẹ ạ.
Ừ, mẹ biết rồi.
An thở dài rồi nói: thế mà trước anh ấy bảo với con anh ấy sẽ không lấy ai cả, anh ấy sẽ chờ con tha thứ. Thế mà bây giờ...
Thằng Quân bị ép thôi, nó không muốn như vậy đâu.
Sao mẹ biết là anh ấy bị ép?
Thì con My trao đổi với thằng Quân. Nếu thằng Quân lấy nó sẽ rút đơn kiện và mẹ được về. Còn không thì mẹ sẽ phải ngồi tù đó.
Mẹ nói Hải Quân trao đổi với Kiều My ư?
Thế con nghĩ con My lại dễ dàng bỏ qua cho mẹ như vậy sao?
Trời ơi, sao có thể như vậy chứ? Cô ta không sợ quả báo sao?
Một người lòng dạ rắn độc như nó thì không bao giờ có được hạnh phúc. Chỉ tội thằng Quân thôi.
Anh còn tốt với chúng ta như vậy mà con còn trách anh ấy. Giờ nghĩ lại con thấy mình quá đáng mẹ ạ. Đáng lẽ ra con không nên nói những lời khó nghe như vậy.
Thưa con đừng suy nghĩ nữa. Chuyện gì qua thì cho qua hết đi. Chúng ta hãy bắt đầu một cuộc sống mới.
Vâng.
Hải Quân và My đi hưởng tuần trăng mật ở Hàn Quốc. My đã chuẩn bị cho những ngày mặn nồng ân ái. Thế nhưng Hải Quân lại không hề động chạm vào người của cô.
Ban ngày, hai người đi chơi cùng nhau, ăn uống vui vẻ. Hai người cùng check in những bức ảnh sang chảnh, hạnh phúc bên nhau, để Kiều My khoe lên mạng xã hội. Thế tối về, hai người nằm cạnh nhau,
nhưng lại không làm gì cả. Kiều My tắm xong, cô nằm chờ sẵn ở giường, nhưng Hải Quân lại thờ ơ như không có mặt cô ở đó. Kiều My chủ động ôm Hải Quân, nhưng anh đẩy cô ra và nói: "Em ngủ đi." Kiều My thắc mắc: "Anh à, bây giờ chúng ta là vợ chồng rồi, sao chúng ta không thể làm chuyện đó rồi hãy đi ngủ à?" Hải Quân thở dài rồi nói: "Anh không có tâm trạng, cũng không muốn làm chuyện đó. Chúc em ngủ ngon." Kiều My càng nghĩ càng tức, cô kéo Hải Quân dậy và hỏi: "Anh Quân, nói chuyện với em đi." "Rồi, em nói đi." "Sao không muốn làm chuyện đó với em?" "Làm chuyện gì?" "Chúng ta lấy nhau mà không làm chuyện đó thì lấy nhau làm gì chứ?" "Bởi vì em muốn lấy anh mà. Em ép anh phải lấy em. Giờ em toại nguyện rồi đấy, em còn kêu ca cái gì nữa?" "Em không đủ hấp dẫn sao?" "Không đủ." "Anh nói đi, em không hấp dẫn ở chỗ nào chứ?" "Tất cả là do con người của em đấy. Anh cũng nói luôn nhé, chúng ta sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó đâu. Em mau ngủ đi." "Mình là hợp phẩm vợ chồng hợp pháp rồi, anh có thể đối xử với em như vậy sao?" "Đó là do em mong muốn mà. Em muốn ở bên anh, vậy thì chúng ta cứ sống bên nhau như thế này đi, cứ giày vò nhau thế này đi." Kiều My tức giận gào lên: "Hải Quân, anh muốn gì?" Hải Quân bình thản nói: "Anh không muốn gì cả. Em ngủ đi. Chúc em ngủ ngon." Nhìn bề ngoài, Quân và My là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Quân quan tâm vợ, mở cửa xe cho vợ, xách túi cho vợ. Thế nhưng bên trong không ai biết, đêm về, My cô đơn lạc lõng trong chính cuộc hôn nhân của mình. My muốn được Hải Quân yêu thương cả trái tim và thể xác. Cô muốn được làm một người vợ đúng nghĩa, nhưng Hải Quân lại không cho cô. Đó cũng là cách mà Quân giày vò My. Cô làm ra bao nhiêu chuyện để ép anh phải cưới cô, thì bây giờ cô phải chấp nhận sự thật này. Đúng như lời Hải Quân đã cảnh cáo, ban đầu anh sẽ khiến Kiều My phải ân hận về những việc mình đã gây sai cho anh và cho vợ cũ của anh. Thời gian cứ thế qua đi, con trai của An đã tròn 1 tuổi. Thằng bé biết đi lon ton. Bà Xuân ở nhà trông cháu, còn An xin được công việc đúng chuyên môn. Do có 3 năm kinh nghiệm làm trưởng phòng kinh doanh ở công ty cũ, cộng với những thành tích xuất sắc, nên khi sang công ty mới, An được bổ nhiệm làm trưởng phòng. An cũng đã có những thành công đầu tiên. Vết thương lòng ngày trước cũng nguôi ngoai. Giờ đây An và con trai đã có một cuộc sống tương đối ổn định. Còn về Kiều My, dù đã kết hôn với Hải Quân được tròn 1 năm, nhưng cô vẫn chưa được làm vợ đúng nghĩa của Hải Quân. Hàng ngày Hải Quân đi làm, anh làm việc chăm chỉ, nhờ năng lực và là chồng của phó giám đốc, nên Quân nhanh chóng lên làm giám đốc, chỉ đứng sau ông Lâm. Chàng rể đa tài đang dần thâu tóm công ty của bố vợ, mà mục đích Hải Quân làm việc kiếm tiền là anh để dành cho An và con trai. 1 năm qua, Quân vẫn âm thầm quan tâm An và con trai. Nhìn con của mình lớn lên từng ngày, Quân rất hạnh phúc. Có những đêm anh nằm xem ảnh của An và con trai rất lâu và tự cười một mình. Người đàn ông này thương vợ cũ và con trai của mình vô điều kiện. Quân bây giờ đã là giám đốc, anh có trợ lý riêng. Anh trợ lý thân cận và giúp Hải Quân rất nhiều việc, từ việc công ty cho tới việc riêng của Quân. "Anh ạ." "Ừ, tài liệu của tôi cậu làm xong chưa?" "Em làm xong rồi đây." "Tốt lắm." "À, hôm nay em sang bên An Việt có gặp chị An đấy ạ." "Cô làm việc ở bên đó có ổn không?" "Chị rất giỏi anh ạ. Mới làm ở đó 3 tháng nhưng mà thành tích rất tốt và công ty rất coi trọng chị ấy. Anh cứ yên tâm." "Ừ, Thiên An rất giỏi. Tôi luôn tự hào về cô ấy mà." "À, lần tới anh có sang đó không? Nếu anh sang anh gặp được và bàn bạc công việc với chị An đấy." "Có chứ." "Vâng, đợt này anh ưu tiên bên An Việt quá rồi nhá." "Thì ở đó có Thiên An của tôi phải ưu tiên chứ. Thời gian tới tôi còn ưu tiên bên đó nhiều nữa." "Vâng ạ." "Cậu đi giải quyết công việc giúp tôi nhá. Hôm nay tôi về sớm." "Vâng, ta tới lịch đi thăm con trai của anh đúng không ạ?" "Đúng rồi. Cả tuần đi làm, tôi chỉ mong tới ngày hôm nay thôi. Tôi về trước đây." "Vâng, em chào anh ạ." Hải Quân nhanh chóng đi mua quà mua đồ cho con trai. Anh lái xe tới nhà An. Anh chào bà Xuân thân thiết như người nhà. "Con chào mẹ." "Quân đây à con?" "An chưa về à mẹ?" "Chưa, con ngồi chơi với cu tôm để mẹ đi có chút việc nhé." "Vâng mẹ." Quân ôm con trai vào lòng cho thỏa nỗi nhớ. Mỗi tuần anh tới thăm con 1 lần, nhưng anh vẫn nhớ con trai nhiều lắm. "Con trai yêu của bố, bố nhớ con lắm. Bố sẽ làm tất cả để dành cho con trai hết." "Con trai ngoan, để mẹ An yên tâm đi làm nhé.
An ở ngoài đi vào, cô hỏi:
Anh lẩm bẩm cái gì thế?
Em về rồi à? Anh đang tâm sự với con trai mà.
Tuấn nói cũng đến chăm tới như thế sao?
Ừ, hay anh làm cứ đúng như quy định mà em đưa ra, mỗi tuần một lần, một tháng đủ 6 lần thôi.
Anh không biết tính à?
Anh tính vậy không được.
Sao?
Mỗi tháng tới một hoặc hai lần cũng được. Anh còn gia đình của anh nữa mà. Anh tới đây nhiều quá cũng không nên.
Anh làm gì có gia đình nào ngoài con và em đâu.
Anh nói như vậy, My nó nghe được nó giận đó.
Anh nói thật, anh lấy My nhưng đó không phải là gia đình của anh. Đối với anh thì em và con trai mới chính là gia đình duy nhất.
Anh không được nói như thế. Bây giờ anh cưới My rồi, phải có trách nhiệm với cô ấy chứ.
Anh hiểu.
Anh là được rồi mà.
Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Giờ anh và My hãy sống tử tế và hạnh phúc bên nhau đi.
My đối xử tệ với em như vậy, em không hận cô ta sao?
Em có hận có trách, nhưng bây giờ em cũng nguôi ngoai rồi.
An ngồi nói hết những suy nghĩ trong lòng cô cho Hải Quân nghe. Cô muốn Hải Quân sống tử tế bên cạnh Kiều My. Chuyện gì cho qua thì cho qua. Nhưng Hải Quân lạnh lùng nói:
Em cho qua được, nhưng anh thì không. Em có hiểu cảm giác được sống bên người mà mình yêu nó tệ thế nào không? Một năm qua anh sống ở đó, nhưng mà tâm trí của anh ở bên em và con đấy.
Hải Quân, nhưng bây giờ hai người là vợ chồng rồi mà.
Cô ta chỉ coi anh trên danh nghĩa thôi, còn bản thân anh chưa bao giờ coi cô ta là vợ. Trước và sau này vẫn vậy.
Hải Quân, anh đừng như vậy. Hãy buông bỏ những chuyện không vui ngày xưa đi. Em muốn nhìn thấy anh hạnh phúc. Anh cứ mãi ôm hận thù trong lòng như vậy thì làm sao anh có thể hạnh phúc được chứ?
Quân nắm tay An và nói: Hạnh phúc của anh chính là em. An à, anh yêu em.
Hải Quân rơi nước mắt, An cũng không kìm được nước mắt. Hai người nắm tay nhau và lặng lẽ khóc. Hai người thương nhau nhưng không thể ở bên nhau.
Hải Quân lại chơi với con trai tới 9 giờ tối anh mới về nhà. Căn nhà của anh và My như căn nhà hoang. Anh thì đi sớm về muộn. Rồi khi anh về, anh đi tắm rồi lên giường nằm luôn. Còn Kiều My cũng đi suốt, chỉ khi chồng cô ở nhà thì cô mới ở nhà. Sự lạnh nhạt của Hải Quân khiến My rất đau khổ. Thế nên cô rất sợ phải ở nhà một mình. Quân và My cũng không nói chuyện với nhau được mấy câu, nên căn nhà của hai vợ chồng anh đã vắng, lại càng vắng lặng. My cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa ngôi nhà của chính mình. My đi chơi về, cô thấy Hải Quân đang nằm xem điện thoại ở trên giường. Cô liền hỏi Hải Quân:
Anh về rồi à?
Ừ.
Tuần nào anh cũng về thăm con trai. Anh thương con như vậy, thế thì tại sao chúng ta lại không sinh con đi?
Anh muốn em sinh mấy đứa con cũng được mà. Anh thích hai đứa hay ba đứa, chỉ cần anh muốn là được.
Không cần.
My vẫn lì mặt. Cô nằm cạnh Hải Quân và gạ gẫm anh:
Anh à, hay là chúng ta sinh một đứa đi anh. Sang năm mới có con là hợp với chúng ta đó.
Em muốn đẻ thì ra ngoài mà kiếm, đừng có làm phiền anh.
Anh là chồng của em mà, làm sao có thể nói em ra ngoài tìm người khác được chứ?
Vì anh không muốn có con với em, thế nên em ra ngoài mà tìm người khác đi. Anh không cấm gì em đâu.
Hải Quân, sao có thể làm vậy với em được chứ? Em là vợ của anh mà.
Hải Quân lạnh lùng nói:
Anh và em chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Anh cũng nói thẳng là anh không yêu em. Em có thể ra ngoài tìm người khác, không cần để ý tới anh.
Kiều My uất ức gào lên:
Anh vì trả thù em một năm qua, anh không động vào người của em. Một năm qua anh giày vò em như vậy. Em chịu đựng sự lạnh nhạt của anh trong suốt một năm để mong tới ngày anh suy nghĩ lại. Thế mà hôm nay anh vẫn nói ra những lời nói lạnh lùng, xin sắt muối vào tim của em như vậy. Anh không thấy tội nghiệp em sao?
Hải Quân lạnh lùng nói:
Cô nghĩ một năm qua tôi ở bên cạnh cô, tôi cảm thấy thế nào?
Cảm giác tệ lắm, tôi chẳng có vui vẻ gì đâu.
Mọi chuyện thế này là do cô ép tôi. Cô cố ép tôi phải lấy cô bằng được, thì bây giờ cô chấp nhận sự thật đi.
Em yêu anh thật lòng mà, sao anh đối xử với em như vậy chứ?
Nhưng tôi không yêu cô, tôi chỉ yêu một người duy nhất chính là An. Thế nên cô đừng hy vọng tôi sẽ yêu cô. Chúng ta cứ sống thế này đi, tôi cảm thấy vui mà.
Anh yêu An nhiều như vậy sao? Hai người ly hôn rồi nhưng anh vẫn yêu cô ấy như vậy sao?
Đúng thế. Dù tôi và cô ấy không ở bên nhau, nhưng tôi vẫn yêu cô ấy. Và cả đời này tôi sẽ không yêu ai ngoài cô ấy. Giờ thì cô biết giá trị của mình nằm ở đâu rồi đấy.
Anh ở bên một người nhưng lại yêu một người khác, Anh không cảm thấy bản thân anh nực cười vô lý sao?
Ngay từ ban đầu tôi có muốn lấy cô đâu, là vì cô ép tôi mà. Cô ép tôi, bây giờ cô ngoại toại nguyện chưa?
Tại sao anh làm như vậy chứ? Em yêu anh thật lòng một dạ vì anh. Sao anh lại không nhìn về phía em?
Nhìn về phía cô ư? Xin lỗi, cô không đủ tư cách để tôi nhìn cô.
Những câu nói tuyệt tình đâm thẳng vào trái tim của Kiều My, khiến cô đau chết lặng. Một người đau khổ khóc giữa đêm, còn một người nằm ngủ ngon và gáy vang cả nhà. My đau khổ uất ức lắm. Cô chợt nghĩ, nếu ngày đó cô không cố chấp thì có thể mọi chuyện đã không đi quá xa như vậy.
An đang cho con trai ăn cháo thì Kiều My tới.
An,
Kiều My.
Hai người bạn từng rất thân với nhau. Hơn một năm rồi hai người mới gặp lại nhau. Cảm xúc của hai người rất khó tả, lại rất gượng gạo, không thể nói nên lời.
My, cậu tìm tôi có việc gì à?
My đặt giỏ quà xuống bàn và nói, tôi mua cho thằng bé ít đồ.
Cảm ơn.
Nói chuyện một lát nhé.
Ừ.
Tôi có chuyện muốn nhờ cậu, cậu giúp tôi có được không?
Chuyện gì thế?
My bật khóc, cô nghẹn ngào nói,
tôi đau khổ tuyệt vọng lắm. Tôi nghĩ tới cái chết đấy, nhưng mà tôi lại không đủ can đảm để chết. An à,
người ta muốn sống còn không được, cậu đừng nghĩ tiêu cực như vậy chứ.
Cậu có biết một năm qua quân đối xử với tôi thế nào không?
Tôi không biết, đó là chuyện riêng của hai người. Sao lại hỏi tôi?
Tôi đau lòng lắm. Một năm qua quân chưa từng ngủ với tôi. Tôi là vợ anh ấy, nhưng chưa bao giờ tôi được làm vợ đúng nghĩa cả. Đó là cách mà anh ấy giày vò tôi đấy. Đó là cách mà anh ấy trả thù tôi đấy.
An ngạc nhiên hỏi lại My,
cậu nói thật sao?
Tôi nói thật, tôi đau khổ lắm. Tôi mới tới đây tìm cậu. Cậu giúp tôi được không?
Tôi giúp cậu thế nào đây?
Cậu khuyên anh ấy giúp tôi, anh ấy rất nghe lời cậu. Cậu nói gì anh ấy cũng nghe mà.
Được, hôm nào anh ấy sang thăm con, tôi sẽ lựa lời nói với anh ấy cho.
Cảm ơn cậu nhé.
Không có gì đâu.
Kiều My ngập ngừng hỏi An, thế một năm qua cậu sống có tốt không An?
Tôi vẫn sống tốt, còn cậu?
Tôi thì không tốt chút nào cả. Thế tôi mới phải nhờ cậu giúp đỡ tôi đấy.
Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, tôi sẽ cố gắng giúp cậu mà.
Kiều My mặt dày tới mức tới tận nhà của An để nhờ An giúp mình. Nhưng My đã sai lầm, vì khi nghe An nói lại, Quân tức giận, anh nhanh chóng về nhà chửi My một trận. Thế là kế hoạch nhờ và An của My đã thất bại, thảm hại. Cô chán đời đi uống rượu. Kiều My say rượu, cô ngồi khóc cho số phận của mình.
Lúc đó trợ lý của Hải Quân đi uống rượu với bạn, thấy Kiều My, anh ấy vội gọi cho Hải Quân.
Alo,
anh ơi, chị Kiều My đang uống rượu đây này, anh đón chị ấy về đi. Em thấy chị ấy uống nhiều rồi đó ạ.
My uống rượu sao?
Vâng,
nhưng mà tôi bận rồi. Cậu đưa cô ấy về giúp tôi được không?
Ủa, anh bận gì mà không đón vợ anh lại về lại nhờ em tới chứ?
Tôi nói cho cậu một bí mật nhé, tôi và My không phải là vợ chồng đúng nghĩa, thế nên tôi cũng không có trách nhiệm phải đón cô ấy. Cậu đưa cô ấy về thì đưa, không thì cứ mặc kệ cô ấy.
Nhưng mà chị say lắm rồi đấy.
Kệ đi.
Nói rồi Quân tắt máy luôn. Anh trợ lý cảm thấy khó hiểu. Anh nghĩ trong đầu, vợ chồng xếp kỳ cục thật đấy, mình phải làm sao đây?
My uống say, cứ lẻ nhẻ bắt bẻ chủ quán rượu.
Rượu nhạt quá, anh bán rượu phách phải không hả?
Kìa chị, sao lại nói vậy? Nhà em bán rượu chuẩn mà.
Chuẩn cái thằng cha nhà anh ấy. Tôi nói rượu phách là rượu phách.
Anh chủ quán tức lắm, tự dưng lại có người uống rượu tới mức say xỉn, rồi còn chê rượu nhà anh, còn chửi cả chủ quán. Anh ta quát,
chị thanh toán đi rồi rời khỏi đây giúp tôi.
Anh bán rượu phách mà đòi tôi đang thanh toán sao? Tôi đâu có ngu chứ.
Chị dám.
Anh chủ quán giơ tay định vả cho Kiều My mấy phát, thanh trợ lý chạy tới ngăn lại.
Anh bớt giận, chị say quá nói linh tinh đấy à?
Cậu là ai?
Em là em của chị ấy, để em thanh toán giúp chị ấy.
Thôi được rồi, tôi nể mặt cậu đấy. Cậu thanh toán rồi đưa cô ta đi đi. Người thì đẹp mà láo quá thể luôn.
Vâng, anh bớt giận ạ.
Anh trợ lý thanh toán tiền rượu rồi đỡ Kiều My ra ngoài để bắt taxi đưa chị về. Thì My quát,
ơ, mày là cái thằng nào thế hả? Bỏ tao ra.
Chị à, chị đừng gây chuyện nữa có được không? Em gọi taxi đưa chị về nhé.
Nhưng mày là cái thằng nào? Tao có quen mày đâu chứ.
Em là Toàn ạ.
Toàn là ai?
Em là Toàn, trợ lý của sếp Quân, chồng chị đây à?
Ơ, Toàn đấy hả?
Lạ nhỉ, lúc ở công ty mày bé tẻo, sao giờ mày to thế? Mà có phải là Toàn thật không đấy?
Vâng, là em Toàn đây. Chị yên lặng được chưa ạ?
Cô Toàn đấy hả? Thế anh Quân đâu, sao mày lại ở đây?
Anh Quân bận rồi, anh ấy bảo em đưa chị về.
Kiều My bật cười, cô thở dài và nói,
anh Quân còn bận đi tới nhà An mà, anh sẽ không bao giờ bận tâm tới chị đâu. Chị có bị làm sao anh cũng mặc kệ.
Hai người là vợ chồng mà, sao lại kỳ cục vậy chứ?
Đó là một câu chuyện dài lắm. Hôn nhân gượng ép không thể có hạnh phúc.
Kiều My nói tới đó, cô gục vào tai vai của Toàn khóc luôn.
Chị My, chị My.
Kiều My say quá không biết gì nữa. Toàn không còn cách nào khác, anh đứng ôm chị My trong lúc chờ taxi tới.
Đưa chị My về tới nhà, nhưng Hải Quân lại không có nhà. Toàn gọi điện cho Hải Quân, nhưng Quân không nghe máy. Toàn đưa Kiều My vào phòng nghỉ ngơi. Kiều My nôn hết ra giường, quần áo bị bẩn hết. Toàn không đành lòng để cho Kiều My nằm trên đống bẩn mà cô vừa nôn ra thế này. Toàn lấy hết can đảm thay quần áo cho My. Vừa thay, Toàn vừa niệm chú để không suy nghĩ bậy bạ gì với Kiều My.
Thay đồ xong cho Kiều My, Toàn lại thay ga giường giúp Kiều My giặt đồ. Trong lúc chờ máy giặt, Toàn tranh thủ dọn nhà cho Kiều My. Anh lẩm bẩm, nhà bẩn khủng khiếp, mình không hiểu chị My và anh Quân sống kiểu gì, cứ như căn nhà hoang vậy.
Toàn chợt nhớ đến anh Hải Quân, anh lấy điện thoại ra gọi cho Quân. Thì lần này Quân bắt máy gắt ầm lên,
cậu gọi cái gì mà gọi lắm thế hả?
Anh đang ở đâu thế ạ?
Tôi đâu phải báo cáo cho cậu sao?
Em đưa chị My về nhà rồi, chị ấy say quá, anh mau về chăm sóc chị ấy đi.
Tôi đang bận chăm người khác rồi. Cậu đưa cô ta về thì cậu tự đi mà chăm sóc cô ta luôn đi, đừng gọi cho tôi nữa.
Toàn đứng chơ người ra đó.
Vợ chồng nhà sếp lạ thật nha.
Toàn dọn dẹp nhà cửa sáng bóng, anh định đi về. Thế nhưng Kiều My tỉnh giấc, cô lẻ nhẻ chửi,
Hải Quân, anh là đồ khốn. Anh lấy tôi rồi nhưng anh bỏ mặc tôi, anh không coi tôi là vợ. Anh được lắm, tôi chết cho anh vừa lòng.
Toàn vội nói, chị đừng nghĩ quẩn như vậy chứ, chị còn trẻ, tương lai còn dài lắm.
Toàn, cậu chưa về ư?
Em không gọi được cho anh Quân nên em không yên tâm để chị một mình ở đó.
Quân á, đang bận chăm vợ cũ và con trai rồi, anh ấy không về đâu.
Chị đừng suy nghĩ gì nhiều, chị ngủ một giấc đi ạ. Ngày mai sẽ bình thường trở lại thôi.
Làm sao mà có thể bình thường được chứ, cậu cứ về đi, tôi ổn mà.
Chị và anh Quân ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau được không?
Cách giải quyết tốt nhất là ly hôn. Tôi đang nghĩ tới chuyện đó, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Kiều My quay mặt vào tường lặng lẽ khóc. Toàn nhẹ nhàng nói,
em ở ngoài phòng khách, cần gì chị cứ ới em nhé.
Đã 11 giờ đêm, Quân còn đang lạch cạch trong nhà vệ sinh. An thò cổ vào quát,
Quân, anh không về đi, 11 giờ rồi đấy.
Anh giặt đồ cho con mà.
Đêm rồi mà còn giặt giũi cái gì nữa, đi về đi, tôi còn ngủ chứ.
Em cứ ngủ đi, anh dọn nhà tắm xong rồi anh về.
Anh bị làm sao vậy? Đêm rồi mà còn dọn nhà tắm là sao?
Anh dọn sạch sẽ để em và con sử dụng.
Nhà tắm sạch lắm rồi đấy, ngày nào anh cũng kỳ cọ nó sắp chảy xước rồi, đi về đi chứ.
Đây, chỗ này vẫn bẩn đây này.
Anh đừng có mà lấy lý do để lại đây nữa. Vừa nãy tôi thấy Toàn gọi cho anh, sao anh không về đi?
Toàn đang ở nhà anh, giờ anh về e là không tiện.
Anh nói sao? Sao lại vậy?
Toàn ở nhà anh chăm sóc cho Kiều My, My say rượu, anh không về. Em ở lại đây nhé, sáng mai anh dậy sớm, anh nấu đồ ăn sáng cho hai mẹ con, anh đưa con đi lớp cho.
Thế vợ anh say rượu anh không về chăm vợ hay sao?
Anh với My chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Anh nói với em nhiều lần rồi, em không chịu tin anh gì cả.
An thở dài rồi nói,
tôi đâu biết được với anh. Hai người là vợ chồng ở chung nhà với nhau, mà không là vợ chồng đúng nghĩa thì là cái gì? Anh lừa tôi chứ gì?
Anh thề đấy, cuộc đời của anh mới ngủ với em là người duy nhất thôi. Anh chưa hề ngủ với ai ngoài em.
Vớ vẩn dối trá, ai thèm tin.
Em không tin thì kiểm tra đi này.
Cho anh ngủ lại đây nhé, muộn lắm rồi đấy.
Anh ra đường bây giờ ma nó bắt anh luôn đấy.
Được thôi, anh cứ ngủ luôn ở trong nhà tắm đi, cấm ra ngoài, anh nghe rõ chưa?
Anh nghe rõ rồi, cảm ơn em nhé, chúc em ngủ ngon.
Sáng hôm sau, Thiên An vừa mở mắt ra, cô thấy Hải Quân nằm bên cạnh. Ngay lập tức, cô đạp anh bay xuống đất khiến anh giật mình tỉnh giấc.
Cái lưng của anh, xem đạp anh thế hả?
Tôi bảo anh ngủ trong nhà tắm cơ mà, sao anh dám vào giường của tôi?
Ở nhà tắm lạnh lắm, anh ngủ không nổi. Em làm cái gì mà nhẫn tâm với anh thế?
Thôi đi, anh đừng có lải nhải nữa, mau đi về đi.
Anh nấu đồ ăn sáng cho hai mẹ con xong anh về. Em ngủ thêm lát nữa đi nhé.
Anh về xem Mi thế nào đi, xem cô ấy tỉnh chưa. Say rượu là người mệt lắm đó.
Em yên tâm đi, cô Toàn ở với Mi chăm sóc chu đáo cho Mi rồi mà. Sắp tới có khi Toàn và Mi là một đôi đấy. Em chuẩn bị quay về bên anh đi là vừa.
Không có chuyện đó đâu.
Chắc chắn là có, anh đã tính hết rồi. Rồi anh và em, Toàn với Mi, tất cả bốn người chúng ta sẽ hạnh phúc và mọi hiểu lầm được hóa giải.
Thiên An im lặng không nói gì, nhưng trong lòng cô cũng đang thầm mong những lời Hải Quân nói là sự thật.
Kiều Mi tỉnh giấc, mùi đồ ăn thơm bay từ nhà bếp khiến cô cảm thấy rất đói bụng. Cô mới dậy mà đi ra nhà bếp, trước mắt cô là Toàn, anh đang nấu đồ ăn sáng. Nhà cửa cũng được anh dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Mi mỉm cười, cô nghĩ thầm, cậu ấy chu đáo quá, khác hẳn với Hải Quân.
Toàn quay lại hỏi, chị dậy rồi à, chị đói bụng chưa à?
Tôi đói rồi.
Chị ngồi đi, đồ ăn sáng xong rồi à?
Toàn này, sao cậu không về nhà mở lại đây thế?
Em muốn ở lại giúp chị việc nhà.
Cảm ơn cậu nhé, tôi cảm thấy ngại quá.
Chị đừng ngại, chuyện nhỏ xíu thôi mà, chị ăn đi cho nóng.
Kiều My lần đầu tiên được quan tâm chăm sóc như vậy, cô cảm động, cô còn nghĩ giá mà Quân có thể quan tâm cô một lần như thế.
My và Toàn vừa ăn vừa trò chuyện. Mặc dù Toàn kém tuổi Mi, nhưng anh lại rất chín chắn. Anh quan tâm chăm sóc Mi, khiến cô cảm thấy bản thân mình được trân trọng.
Cảm ơn cậu nhé, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác yên bình như vậy.
Vâng, mà chị ơi, em hỏi chị câu này được không ạ?
Ừ, cậu hỏi đi.
Chị và anh Quân ấy, chị là vợ chồng trên danh nghĩa thật hả chị?
Ừ, đó là cái giá mà tôi phải trả cho sự ích kỷ của bản thân đó.
Vậy sau này em có thể tới đây được không chị?
Ý cậu là...
Ý em là sau này em muốn tới đây nấu cơm cho chị và dọn dẹp nhà cửa cho chị. Chị có đồng ý không ạ?
Kiều My suy nghĩ một hồi rồi nói,
được.
Nếu cậu không thấy tôi phiền phức thì cậu cứ tới đây, tôi luôn chào đón cậu.
Vâng, em cảm ơn chị.
Kiều My mỉm cười. Lâu lắm rồi cô mới thấy lòng mình vui như vậy. Toàn như một cơn gió mát thổi vào trái tim khô héo của cô. Mấy ngày sau đó, Toàn luôn quan tâm đến Kiều My. Anh mua đồ ăn vặt cho cô, anh nhắn tin hỏi thăm quan tâm cô, anh cũng là người chúc cô ngủ ngon mỗi ngày. Anh đã khiến Kiều My cảm động, dần dần vui vẻ trở lại. Toàn xuất hiện thì cô cũng không phải nghe Hải Quân chỉ trích mỗi ngày như trước. Quân cố tình vun vén Kiều My với Toàn để anh có thêm cơ hội quay lại với An và con trai nhỏ của mình.
Sau 2 tháng quan tâm và chăm sóc thì Kiều My đã thực sự rung động trước tấm chân tình của Toàn. Sự xuất hiện của Toàn đã làm thay đổi Kiều My rất nhiều. Cô đã suy nghĩ khác và sống tích cực hơn, có ý nghĩa hơn. Cô nhận ra rằng những sai lầm của mình tuy là hơi muộn nhưng vẫn tốt hơn là không nhận ra điều đó.
Kiều My lấy hết can đảm tới gặp Thiên An để nói lời xin lỗi với cô bạn thân của mình.
An à, cậu đang làm cái gì vậy?
Mình đang chuẩn bị đi làm, cậu tìm mình có việc gì không?
Mình có.
Cậu nói đi, mình nghe đây.
An à, mình xin lỗi cậu. Mình có lỗi với cậu. Mình biết là giờ mình có nói ra những lời này đã là quá muộn, nhưng mình vẫn muốn nói. Mình xin lỗi cậu, tha thứ cho mình nhé.
Thiên An gật đầu và nói,
mình tha thứ cho cậu từ lâu rồi. Cậu biết tính mình mà, có giận ai được lâu đâu, nhất là đối với cậu đó Mi.
Thiên An, cảm ơn cậu. Mình sai rồi, mình không biết phải làm sao để mọi chuyện có thể trở về như ngày xưa. Xin lỗi cậu nhiều lắm.
Cậu đừng suy nghĩ nhiều nhé. Mình muốn cậu sống thật tốt, vui vẻ và hạnh phúc. Kiều My à.
My và An ôm nhau khóc rất lâu. Đôi bạn thân ngày ấy cuối cùng đã ôm nhau sau bao nhiêu hiểu lầm. Cô xoa dịu hết những hiểu lầm muộn phiền của hai người bạn thân. Sau đó hai người ngồi nói chuyện với nhau, nói hết những suy nghĩ trong lòng bấy lâu nay. cảm xúc trào dâng khó diễn tả. Kiều My trở về nhà, cô làm thủ tục ly hôn với Hải Quân. Bây giờ cô đã có thể vui vẻ mà đưa tờ giấy ly hôn cho Hải Quân.
Anh đọc rồi ký đi nhé.
Hải Quân vui vẻ hỏi Kiều My. Em suy nghĩ kỹ chưa vậy?
Tất nhiên là nghĩ kỹ rồi. Lần này chính em sẽ là người bỏ anh.
Cũng ngoài đây chứ.
Chắc là Toàn sẽ vui lắm đây. Mấy ngày hôm nay cậu ta cứ nói ý với anh mãi. Chắc cậu ấy mong anh với em ly hôn lắm đấy.
Vâng, em cũng chưa nói gì với Toàn cả. Em muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy.
Ừ, ở bên Toàn em rất hạnh phúc đấy. Anh chúc mừng em nhé.
Cảm ơn anh. Anh không còn trách em thật chứ?
Thật, từ lúc Hoàn Toàn xuất hiện bên cạnh em, anh đã không còn trách em nữa rồi.
Vâng, lúc sáng em tới tìm Thiên An, em xin lỗi cậu ấy. Từ lúc đó em cũng cảm thấy nhẹ nhõm lắm. An là một người vô cùng tốt. Cậu ấy khiến em cảm thấy hổ thẹn. Em chơi cùng với An lâu như vậy, em không học được những đức tính tốt của cậu ấy. Em tệ quá anh nhỉ?
Bây giờ vẫn chưa muộn mà. Em hãy sống thật tốt, giống như Thiên An nhé.
Vâng ạ. Tất cả mọi chuyện đã quay về với đúng quỹ đạo của đó. Quân và An đã quay lại với nhau. Hai người sống hạnh phúc bên nhau cùng con trai nhỏ. Kiều My và Toàn cũng vừa tổ chức đám cưới xong. Hai người đang chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật ở Thái. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua. Ai cũng được hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. My và Thiên An đã xóa bỏ mọi hiểu lầm và chơi lại với nhau. Tuy giờ hai người còn ngại với nhau vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Rồi hai bạn sẽ lại thân thiết với nhau như thuở ngày xưa.